Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2022, tổng cộng khoảng 38 bạn đọc. Tuần này chúng ta học bài Duyên Lành. Bài Duyên Lành này nó khác cái bài Duyên Lành mà chúng ta học hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Cái tựa thì giống nhưng mà bên trong thì không có giống. Duyên Lành. Duyên Lành từ quang ban tự ngộ, thức giác tâm tu tự nhận vô. Quy hỏi tình người duyên thanh đạt, thâm tình phát triển tự thức vô. Lương Sĩ Hằng. Duyên lành là sao? Nó có mấy loại duyên mà cái duyên này là duyên lành là sao? Nó có duyên
đúng không? Em
anh sợ nói trước đi ha.
Theo em cái tựa đề của cái tuần này là duyên lành. Thì cái duyên lành theo em hiểu thì là nó có nhiều duyên lành lắm. Bây giờ cái duyên lành cũng là tôi cái sự sắp xếp của bề trên, rồi duyên lành cũng là do cái ảnh hưởng của cái tiền kiếp của mình, cái duyên cho ta xác làm người để cho ta nhận được gặp được cái pháp mà cho ta nhận pháp và hành pháp cũng là cái duyên, như ta thường gặp nhau hoặc là những cái buổi đại hội hoặc là những cái buổi khóa trong chung cũng là cái cho duyên của bề trên sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, rồi những cái buổi hoặc là những cái buổi tối hôm nay là học về phát triển điện năng hoặc là những cái buổi chủ nhật hoặc chiều chủ nhật cũng là chúng tôi về trên sắp xếp cho chúng ta học trên cái trên trực tuyến học tu học đều là cái duyên của trời đã sắp xếp cho chúng ta. Nhưng như ở ngoài đời thì cũng là có cái duyên lành cho ta sinh ra lớn lên, duyên vợ duyên chồng rồi duyên con duyên cái rồi duyên anh em, tất cả nó đều là cái duyên do về trên sắp xếp, cũng là cái bài học cũng như là cái phương tiện để cho ta phát triển về cái phần hồn của ta phát triển đi lên. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Các bạn đó là muốn đóng góp thêm không?
Cô Dung thì đóng góp thêm anh Bảo.
Dạ. Nói đi.
Thì ngoài ra thì có cái duyên lành tận độ nữa anh Bảo, là mình gặp được chánh pháp và được nghe cái lời chân lý của ông Phật xuống thế mà giảng tận cho cái pháp lý vô vi này, tức là đó một cái duyên rất là tốt. Rồi còn hai là cái duyên lành nữa là mình được tự thức và tự hành nữa chứ nhiều khi mình gặp mà mình không thức không hành thì cũng không đạt được cái duyên lành đó. Thì cái duyên lành kỳ này Dung thấy là cao hơn cái duyên lành đợt trước á, hay những cái câu thơ nó sẽ tầm cao hơn.
Rồi có ai đóng góp thêm không? Bạn đạo là muốn đóng góp thêm không?
Duyên em lành. Xin đóng góp thêm. Nghĩa là duyên lành ở cái đợt trước thì là rất là phong phú, rất là nhiều. Thế còn duyên lành mà đợt này thì là có thể là cao hơn. Thì em đóng góp thêm một ít mục nữa là duyên Phật, duyên điển, duyên đạo. Thế rồi phúc duyên, duyên trời, duyên đất. Rồi duyên tương ngộ giữa thì lành ác. Rồi duyên nghiệp trần gian, duyên nghiệp cộng đồng phát triển. Duyên nghiệp tận độ, duyên nghiệp vô vi của mình ở trên mặt đất đây. Đấy.
Thì đó là
tất cả. Rồi đồng duyên, rồi duyên may nữa. Người chúng ta tu đây như vậy là có thể là gặp được những duyên may. Thế rồi nghiệp duyên từ tiền kiếp. Rồi duyên nợ, duyên lương duyên là mối lương duyên vợ chồng. Em xin hết ạ.
Thuộc bài dữ rồi ha. Có ôn bài
không? Ghi đấy.
Có
ôn ghi
bài.
Thì chẳng nhớ được tí nào.
Có ôn bài không mà thuộc dữ vậy?
Tại em ghi ạ. Có em ghi em mới nhớ được.
À, có ghi. Hèn chi nói là rành mạch quá ha. Cái này những cái này là tuần kỳ trước mình có nói hết rồi phải không, có ghi hết là gì cũng hay lắm à, nói là đầy đủ lắm á. Thì đó là tất cả những cái duyên đó, nhưng mà kỳ này có duyên lành duyên ác. Vì mình nói tới duyên lành thôi, cái gì là cái duyên, khi mà mình nói tới cái duyên là do ông trời ông sắp đặt. Cái gì mà nói tới duyên là có ông trời sắp đặt chứ không phải mà ngẫu nhiên mà nó xảy ra. Cái duyên gì, bất cứ cái duyên gì là của ông trời sắp đặt. Mà sắp đặt theo cái gì? Theo cái trình độ tiến hóa của mình, theo cái tiền kiếp của mình, theo cái bài học của mình. tất cả nó đều là chính xác, nó rất là tinh vi, không dư không thiếu cái gì mà nó cần cho mình đó, mà nó cũng phải có ngày có giờ, chứ không phải cái duyên nó tới bất cứ lúc nào. Cái duyên nó cũng có sắp đặt, là cũng có ngày có giờ, có nơi có chỗ, có người nào gặp người nào, có cái gì người nào giúp người nào, người nào trả nợ cho người nào, thì cái đó là cái sự sắp đặt của ông trời. Ở đây nói gì, cái duyên lành là cái gì, những cái gì mà đem lại cho mình những cái điều tốt lành, cái sự may mắn, những cái cơ duyên nào mà nó đem lại cho những cái sự may mắn may mắn để cho phần hồn tiến hóa. Ở đây nói về duyên lành từ quang ban tự ngộ. Duyên lành thì chúng ta đã bàn nhiều rồi ha, cái duyên tốt đó. Từ quang là cái gì, gọi là từ quang, ở đâu mà có từ quang? Cái từ quang của chúng ta và từ quang của trời Phật. Từ quang, bây giờ nói cái từ quang thấp nhất đi, của chúng ta làm sao mà có được cái từ quang?
Xin đóng góp anh Bảo. Trong xin đóng góp thì nếu thiếu thấp nhất á, là nếu mà có từ quang á, là mình phải hành pháp để cho cái coi như là khi mà mình cái tâm mình mở rộng đó, cái từ mình coi như mình hành pháp như thế nào để cho tâm mình sáng, khi mà mình đi ra đó mình nói một câu nói á, thì người ta rất là vui vẻ, tức là mình có cái từ quang để mình nói chuyện đó, đó là cái thấp. Còn cao á, là từ quang là từ bên trên chiếu xuống, ví dụ như từ duyên lành, từ quang. Thì Dung nghĩ là khi mà mình hành pháp mà có điển tập trung trên bộ đầu thì mình mới nhận được cái từ quang ánh sáng của bề trên đó. Mà từ quang ánh sáng nó tự ngộ, tức là mình chỉ mình hiểu thôi đó, chứ mình khao được bên ngoài mình không có được, tức là mình tự làm mình tự hiểu.
Cảm ơn chị Dung. Rồi bây giờ từ quan của mình thì nói hành pháp là đúng rồi đó, nhưng mà không có hành pháp là không có từ quan. Hành pháp rồi, bây giờ mình hành pháp rồi mình cần phải có thêm cái gì nữa mình mới có được từ quan, chứ đâu phải ai hành pháp cũng có từ quan. Bây giờ mình hành pháp phải cần thêm cái gì nữa, cái từ quan mình nó mới khai triển. Mình phải khai triển cái gì rồi nó mới khai triển cái từ quan. Trong cái chữ từ quang này nó có gì động hai chữ này nè?
Nó có từ là lòng từ, từ bi. Quang sáng, ánh sáng. Từ bi là ánh sáng.
Ánh sáng từ bi, bây giờ muốn có ánh sáng từ bi phải làm sao?
Thì có... muốn ánh sáng từ bi thì hôm nay mình học nhiều rồi, cái trước hết là mình phải biết thương mình. Mình biết xây dựng mình, phải chữa mình để cho mình có thể mà chỉnh nhục, để mình có thể là mình chịu đựng được những cái mà tác động đến mình đó. Mình không có giận dỗi, tức là mình đó, mình tha thứ thương yêu.
Thì mình biết tha thứ và thương yêu á, thì lúc đó mình mới thực hiện được cái tâm từ bi. Mà mình muốn tha thứ và thương yêu á, nó không phải dễ. Nên là mình phải xây dựng cái trật tự bên trong mình. Mình phải lập cho nó thanh nhẹ, mình mới tha thứ và thương yêu được. Chứ nếu không là ai tấn công mình là mình chấp liền, mình kẹt liền. Là mình không thể nào tha thứ họ, mình giận họ, mình buồn họ, mình trách họ, mình chấp họ. Thì mình không có thể nào tha thứ. Mà khi mà mình không có tha thứ thì cái đó mình chưa có thật sự thương yêu. Mình chỉ thương yêu mấy người nào nói tốt cho mình không á thì dễ. Mà mình biết thương yêu luôn những cái người mà tới thử thách mình đó, cái đó thì nó đòi hỏi cái sự cố gắng nhiều hơn, là mình phải hành nhiều hơn, cho nên nó khó hơn. Cho nên thầy mới nhắc đi nhắc lại hoài là cái quyền tối hậu của mình là tha thứ và thương yêu. Mà cái quyền đó, đó không phải mình muốn xài là mình xài, mình phải thực hành mình mới xài được cái quyền đó, mình mới áp dụng được. Nhưng nhiều khi mình muốn xài mình xài không được, tại vì bên trong mình nó còn kẹt nhiều quá. Làm sao mà thương được cái người người ta tới người ta chửi mình, không có chọc giận gì hết trơn, nó tự nhiên vô cớ là tại kiếm chuyện với tôi. Vậy mà mình làm sao mà mình tha thứ được người đó, mà bây giờ mình muốn tha thứ được người đó là mình phải hiểu cái luật gì mình mới tha thứ được cái người đó. Mình phải hiểu cái gì mình mới tha thứ được, chứ đâu phải nếu mà mình dùng cái tâm phàm á thì mình chỉ giận ghét thôi, hờn thôi, chứ đâu có tha thứ được. Bây giờ mình phải dùng cái tâm đạo, mà tâm đạo nó phải hiểu cái gì nó mới tha thứ được.
Hiểu cái luật nhân quả.
Giờ luật gì nữa?
Nhân quả được quay trả.
Rồi ngoài cái luật đó nó còn cái gì nữa? Tại sao mà thầy nói á, cả triệu người á, người ta không có tới mà tự nhiên cái người đó nó tới, nó chửi mình, nó thử thách mình?
Hoàn cảnh là ân sư đó mình.
À, hoàn cảnh là ân sư. Mà ân sư đó ai gửi tới?
Ân sư đó là bị trên gửi tới. Bên trên gửi tới thì mượn người đó, mượn mượn cái tay người đó để mà đến thử mình.
À, thì mượn cái
xem mình có đạt không?
Mượn cái xấu của họ để thử mình. Thành ra họ phải ăn cơm nè, tốn cơm tốn gạo nè, đi tới là la mình, là chửi mình, mà làm cái đó mà đâu có lợi cho họ. Mà nếu mà mình hiểu cái đó là cái bài học thử thách mình đó, thì lúc đó nó sẽ có lợi cho mình. Còn nếu mà mình giận, mình hờn, mình ghét đó, thì lúc đó nó không có lợi. Nhưng mà cái này nó phải luyện dữ lắm. Tại vì nếu mà mình mình phải như thế nào mình mới tha thứ và thương yêu được? Thường thường tại sao mình không tha thứ và thương yêu được?
Tại mình chấp cái mê.
Tại sao mình chấp? Tại sao mình chấp?
Tại mình chưa thanh tịnh.
Tại sao mình chưa thanh tịnh?
Tự vì mình chưa có được sáng suốt.
Tại sao mình không sáng suốt?
Thì mình tu rác nhiều quá nên mình đâu có sáng nổi.
Khi mà mình hốt rác nhiều quá thì mình ở đâu?
Mình ở dưới phàm tâm. Chỉ khi nào mình lên được chân tâm thì mình mới có thể phán xét được cái việc đó, thì mới mở được cái tha thứ và thương yêu.
À, là tại vì mình ở phàm tâm. Tại vì mình rước rác nhiều quá cho nên mình ở phàm tâm. Mình rước rác vô nhiều quá, mình hướng hạ nhiều quá. Thay vì mình hướng thượng á, mà mình hướng ra ngoài thì nó trì kéo mình, thì rốt cuộc là mình không có hướng thượng được. Mình hướng hạ, hướng ngoại rồi hướng hạ. Thành ra mình không có thể nào mà tha thứ được, mình không có đủ cái sự thanh nhẹ. Thành ra khi mà mình bị kích động á, là mình phản động, tại mình ở ngay phàm tâm mà. Bây giờ mình có muốn gì muốn là mình bị kích động là mình phải phản động. Thành ra phải giận, phải buồn, phải ghét. Cái đó là phàm tâm, cái đó là phàm không à. Cái đó là sống lục căn một trần, nó làm chủ cái phần đó, nó giỏi lắm. Thì vô là tụi nó phản ứng liền. Nó nói không được, cái này tôi không có làm gì bậy bạ mà tấn công tôi gì là không có tốt. Tôi sẽ phản công. Thì đó là cái phần tâm tối nó sẽ phản động. Thì lúc đó mình không thể nào sử dụng được cái quyền tha thứ và thương yêu hết. Thành ra mình phải, trước hết là mình phải hiểu cái nguyên lý đó là gì vậy. Bây giờ mình làm chưa được, nhưng mà mình hiểu cái nguyên lý rồi á, thì lúc đó mình phải lo đóng bớt cửa thế gian đi, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Mà bây giờ muốn bóng cửa thế gian là phải co lưỡi răng kề răng. Mà co lưỡi răng kề răng thì nó nhắc mình niệm Phật. Thì mình đem lên. Thầy dặn người ta chửi mình một câu thì mình phải làm gì? Người ta chửi mình 100 câu thì mình phải làm gì?
Thì mình niệm Phật là 100 câu.
Ừ. Ta chửi mình một câu mình niệm Phật, mình ta chửi mình 100 câu là mình niệm Phật 100 lần. Bây giờ nhớ cái này là phải áp dụng nha. Mà bây giờ muốn áp dụng cái này phải dạy cho lục căn trần nó niệm Phật, chứ lúc đó là nó lo, nó nhào ra, nó tranh đấu rồi, nó đâu có lo mà niệm Phật, nó đâu có chịu. Nó quên mất này, chưa kịp nhớ tới niệm Phật là đã nhào ra, nó ăn thua đủ rồi. Thành ra mình không có dạy lục căn trần mình nó niệm Phật, thì tới lúc đó nó không có biết niệm Phật. Thì giờ phải tập, khi mình nhớ được những cái gì mà ông thầy ông dặn mình đó, thì mình ráng mình nhớ trong vô tâm mình đó, thì lúc đó mình mới mới làm được. Còn mình không có đem vô tâm tới lúc đó mình quên rồi, mình không có nhớ. Mình không có nhớ mà mình làm cái đó. Thành ra bây giờ mình phải ráng đem vô tâm. Khi mà ai tới chữ chọc giận mình đó, thì lúc đó mình phải ráng niệm Phật. Mình không niệm Phật đó, là mình không có sử dụng được cái quyền tha thứ. Mà nếu mà mình không có biết tha thứ đó, là mình chưa có thật sự có tình thương. Tình thương là cũng như là vô điều kiện mới có tình thương. Còn tình thương mà có điều kiện, người đó tốt với tôi thì tôi thương họ, người đó nó dễ thương với tôi thương họ, cái đó chưa phải là tình thương thật sự. Cái đó nó không có đi xa được, cái đó là mới còn thấp ở dưới thôi. Bây giờ mình muốn có cái tình thương lớn rộng như trời Phật thì mình phải học học cái tha thứ trước, rồi nó mới thực sự nó đi tới thương yêu. Mình thấy người đó không quen với mình mà người đó đau khổ, mình cũng động lòng mà mình cũng muốn giúp đỡ họ. Mình thấy cái mình cũng như họ, cái thức hòa đồng mình mới mở rồi thì mình thấy họ là mình, thì mình thấy người đau khổ tự nhiên cái tâm mình muốn giúp đỡ, thì lúc đó mình phát triển được cái lòng từ. Bây giờ mình có cái lòng từ rồi, mình lo nhờ rồi, sau đó làm sao mình có quan, làm sao mà nó thành từ quan, thì cái là nhờ cái điển của mình á. Cái điển của mình á ai cũng có, nhưng mà gom tụ hay là phân tán. Nếu mà mình chỉ hướng ngoại á thì cái luồng điển của mình nó bị phân tán, mà nó khi mà nó phân tán á thì nó yếu, mà khi mà nó yếu á thì nó thấp, nó thấp á nó là trượt, nó nặng nó trượt. Khi mà mình gom cái điểm thanh nhẹ của mình lại được á, thì lúc đó mình mới thanh nhẹ. Mình từ từ mình mới soi sáng vô bên trong này. Cái điểm mình nhẹ thì lúc đó mình mới có chút từ quan. Mình có tình thương nè. Mình có cái luồng điển thanh nhẹ nè. Hồi nãy chị Dung nói tại sao mình nói người ta thích nghe. Là tại vì cái mình có từ quan của mình nó nhỏ thôi, nhưng mà tại sao người ta thích nghe. Người ta thích nghe là tại vì cái luồng điển nó chuyển vô trong tâm người ta. Thành ra trước khi mà cái lời nói, trước khi mình phát ngôn á, là cái từ quan nó đã đi trước rồi. Cái từ quan nó đi trước rồi, cái luồng điển của mình nó đi trước rồi. Cho nên người ta dễ nhận mà người ta dễ cảm thông hơn. Còn mình tới mà cái tâm mình hằng học, cái tâm mình nó phóng ra những cái tà khí, bây giờ mình có nói những cái lời nói thương yêu đi nữa, nói cái, những cái gì đi nữa họ cũng không nhận. Tại vì nó không có cảm thức họ được, không có cảm hóa họ được. Thành ra khi mà tại sao mà mình khi mình đến với thầy thì tự nhiên mình thấy trong lòng nó vui trước, là trước khi mà thầy bắt đầu thuyết giảng hay là mở lời gì đó là trong lòng mình cảm thấy nhẹ. Tại cái từ quan của ông đi trước, quét sạch hết những cái trần trượt của mình đó, cho nên mình cảm thấy nhẹ, vui. Mình muốn được gần ông. Nhiều khi ông chưa có nói gì, nhưng mình muốn được ngồi gần vậy đó. Là cái đó, cái từ quan nó làm việc trước rồi. Rồi cái lời nói mới đi sau. Thành ra cái từ quan nó đi từ giai đoạn một vậy đó. Thành ra khi mà mình muốn trong gia đình, mình muốn có từ quan thì mình phải xây dựng cái hạnh đức. Xây dựng hạnh đức tốt, mình có cái luồng điển thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới cảm hóa những người trong gia đình mà họ không tu. Và lúc trước mình nói biết bao nhiêu mà họ không nghe, không vô. Nhưng mà khi mà mình thành thanh nhẹ rồi đó, mình giữ được cái luồng điển thanh nhẹ của mình đó, thì lúc đó tự nhiên nó cảm hóa họ. Chỉ cần chút xíu là tự nhiên họ thích, tự nhiên họ thọ thức. Thì đó là cái từ quan nó làm việc. Từ quan nó làm việc trước. Nên mình muốn hay gì mình nói nhiều mà không ai nghe là tại vì mình chưa có đủ từ quan. Thì thôi mình lo câm cái mồm, lo gom cái điểm của mình lại đi. Hướng thượng cho nó thanh nhẹ đi. Rồi khi mà mình thiền nhẹ rồi, tự nhiên mình cảm hóa được những người gần mình. Tự nhiên họ muốn nghe đạo và tự nhiên họ muốn thiền. Cũng đòi hỏi cái thời gian chứ không phải là có liền. Thì mình thấy cái ví dụ của thầy lúc mà thầy mới tu á, là nhà ai cũng chống, ai cũng phá, không ai thích. Nhưng mà một thời gian sau thì bà Tám thì muốn tu, thì lúc đó thầy nói để bạn đạo chỉ bà Tám tu chứ thầy đâu có chỉ. Nên bạn đạo là sư phụ của bà Tám chứ đâu phải thầy. Cảm quá họ tự nhiên họ thức tâm. Thì cái đó nó đòi hỏi cái do cái duyên nghiệp của người kia và do cái từ quan của mình có đủ mạnh không, và cũng do cái nghiệp quả của người kia có đủ nhẹ không, hai cái không. Chứ đâu phải gặp ai mình cũng độ được hết đâu, ai cũng thức tâm đâu, không phải vậy. Nhiều người cũng gặp thầy rồi họ về cũng đâu có tu đâu. Nên nó đòi hỏi hai bên, một hai bên nó tương xứng với nhau, nó phù hợp với nhau thì lúc đó mới cứu độ được. Rồi bây giờ mới nói tới muốn đi tới cái từ quan của ông Phật thì nó còn cao hơn nữa. Khi nào mà ông Phật ông phóng từ quan cho chúng sanh? Khi nào mà ông Phật ông phóng từ quan cho chúng sanh?
Khi mà mọi người ở dưới trần gian mà hướng tâm về ông Phật thì ông sẽ hướng từ quang xuống cho mọi người.
Khi mình tưởng tới ông Phật, tưởng tới ông Phật thì ông, tại sao khi mình tưởng tới ông phóng từ quang cho mình?
Vì bây giờ mình tu bằng ý bằng trí, mình đã có thanh điển nhẹ rồi thì mình nghĩ tới là thanh hòa thanh là ông Phật sẽ cảm nhận được ngay.
Nó có cái gì nó làm cho ông biết mà ông phóng từ quang cho mình? Ông bị cái gì khi mình phóng từ quan cho ông thì ông thấy làm sao? Khi mình hướng tâm về ông thì ông thấy làm sao?
Ông bị động điện.
À, điện của ông nó động cái điện của ông. Thì mình phóng cái điện của mình lên thì nó động cái điện của ông. Rồi khi mà ông động điện á thì ông sẽ chiếu lại cái điện cho mình. Thì ông chiếu lại cái từ quan cho mình. Rồi trong lúc mà mình hành thiền á, trong lúc nào mà mình động điện ông Phật? Trong cái pháp nào mà mình làm á, mình động điện ông Phật?
Cái lúc mình nguyện
soi hồn.
Đúng rồi, trong lúc soi hồn.
Trong
lúc soi hồn niệm Phật cũng có. Trong lúc mình soi hồn mà niệm Phật mà mình phải tưởng tới ông Phật nha.
Yeah.
Thành ra lúc mà mình ngồi luyện niệm Phật á, thầy có dạy là mình phải tưởng tới Phật, Phật nào cũng được. Nhưng mà phải tưởng tới Đức Di Đà hay vị Phật nào cũng được, là phải tưởng. Nhưng mà nhiều khi mình không có chú tâm cái đó, mình để lục căn rằng nó không có tưởng tới Phật thì nó tưởng tới cái chuyện đời. Thành ra mình phải gom nó lại cho nó tưởng tới Phật thì để nó không nghĩ chuyện khác. Tưởng tới Phật. Rồi trong lúc mà mình soi hồn cái chuyện gì xảy ra mà tại sao mình động điện không được? Tại sao trong lúc mình soi hồn mình động điện không? Ông tuần rồi mình có học á. Tại sao trong lúc mình soi hồn mình động điện không Phật?
Thì thầy có nói là mình soi hồn cái luồng điện ở trong cơ đặc mình gom tụ lại thì khi đó mới phóng ra thì mới động điện của chư Phật đấy.
Phóng ra ngay chỗ nào?
Thì mình
nó phóng ngay chỗ nào?
Trung tim chân mày đúng
không? Trung tim chân mày. Trung tim chân mày chỗ đó kêu bằng cái gì? Trong kinh A Di Đà kêu bằng cái gì?
Lưu hương xạ nhiệt.
Là lưu hương xạ nhiệt.
Lư hương xạ nhiệt. Rồi cái chữ gì đi làm sao? Lư hương xạ nhiệt rồi.
Pháp giới mong quân.
À, pháp giới mong quân. Từng đời có học á. Lư hương xạ nhiệt. Pháp giới mong quân. Pháp giới mong quân là gì còn nhớ không? Mới học tuần rồi nè.
Điểm của bản thể. Nó phóng ra, nó tụ ở cái trung tâm chân mày ngay lư hương xạ nhiệt, rồi nó mới phóng lên trên động điện của chư Phật. Hồi quang phản chiếu xuống
Nó phóng lên nó lên vậy đó, là kia là pháp giới mông quân, nó động với cái giới điện ở trên đó. Thì lúc đó chư Phật mới chiếu điện cho mình. Cho nên trong lúc mà mình soi hồn là chư Phật chiếu điển cho mình nhiều lắm. Mình phóng ra Nhưng mà bên trên chư Phật cũng phóng điển cho mình nhiều lắm. À, thành ra mình phóng ra nhưng mà bên trên cũng chiếu xuống cho mình nhiều lắm. Và trong lúc mà mình niệm Phật cũng vậy, mình phải tưởng tới Phật. Cho nên lúc xong suốt cái thời gian mà mình ngồi luyện niệm Phật đó, mình phải ráng tưởng tới Phật. Thì lúc đó nó có chỗ để nó tưởng tới rồi. Nó ít có kéo mình đi ra hơn. Nhưng mà cái này phải luyện nha, không phải nói làm được. Phải hướng về Phật. Có những giây phút đó mình phải tưởng Phật. Rồi trong những cái pháp nào mình phải tưởng Phật nữa?
Pháp thiền định.
À, thiền định. Mình phải ngồi tưởng hay gì để cho nó hướng hạ, thì mình đúng là mình tưởng Phật. Tưởng tới cái sự thanh tịnh, tưởng tới cái sự thanh nhẹ. Thành ra thầy, những cái giây phút đó là những giây phút mà mình ngồi luyện để mình tưởng Phật. Rồi ban ngày á, thì mình phải ráng tập niệm Phật để cho mình tưởng Phật. Mình tưởng tới trời Phật nhiều chừng nào á, thì mình sẽ có cơ hội về chỗ đó dễ dãi hơn. Còn mình tưởng tới đời nhiều á, thì mình sẽ bị đời nó lôi cuốn nhiều hơn. Thành ra người tu á, là tâm trí, tu bằng trí ý, thì cái tư tưởng mình hướng về cái giới nào. Tại vậy mình hướng thượng. Nhưng mà mình phải luyện mình mới hướng thượng được, chứ không phải là mình muốn hướng thượng là mình hướng thượng, phải không? Nên là mình phải hướng thượng. Phải luyện bất cứ cái cơ duyên nào mình cũng phải luyện để hướng thượng. Thì lúc đó bề trên mới ban chiếu cho mình. Thì bây giờ mình muốn duyên lành từ quan ban. Mình muốn cho cái từ quan ban cho mình đó. Bự quan thì lúc nào cũng sẵn sàng ban cho mình, nhưng mà mình động, mình tưởng tới bề trên á, thì bề trên ban cho mình. Mà làm sao mà mình tưởng tới bề trên từ chỗ nào mà bề trên mới biết mà ban cho mình?
Khi mà từ trung tim bộ đầu
á. À, từ trung tim bộ đầu mình tập trung ngay đó, mình tưởng tới bề trên á, tưởng đó mình mới hướng thượng. Hướng thượng vậy đó bề trên mới ban. Tại sao ban ngay trung tim bộ đầu của mình? Cái chỗ đó nó có gì đặc biệt mà tại sao ban mấy chỗ đó mà không có ban mấy chỗ khác?
Chỗ đó là nơi xuất phát thì hoài với càng không vũ trụ, hoài với luồng điểm của càng không vũ trụ.
Cái điểm đó nó có gì đặc biệt?
Chỗ đó là chỗ thanh nhẹ nhất của mình.
À, cái chỗ đó là cái chỗ thanh nhẹ nhất cái trong cái cơ tạng của mình, trong cái bản thể mình, là cái chỗ đó là cái chỗ thanh nhẹ nhất. Tương đối là thanh tịnh nhất. Đối với bề trên thì nó cũng còn động, nhưng mà trong cái bản thể mình, cái chỗ đó là cái chỗ thanh nhẹ nhất, thanh tịnh nhất. Thì mình phải lên đó mình mới có cơ hội nhận lãnh được những cái gì mà bề trên ban cho mình xuống ngay cái điểm đó. Thì cái người nào mà chịu khó niệm Phật nhiều, hướng thượng nhiều, sống với trung tim bồ đầu nhiều á, tự nhiên họ sẽ được sáng suốt hơn và họ sẽ được thanh nhẹ hơn. Còn người nào mà sống với phàm tâm nhiều thì nhiều chuyện rắc rối nặng trược. Thì đấy, tại vì trược hút trược mà. Thanh đó thì mình hòa với thanh, mà trược thì nó hút trược. Mình mà hướng hạ chừng nào, mình sống với phàm tâm nhiều chừng nào thì cái rắc rối, những cái tai họa nó tới với mình vô lượng. Không biết lúc nào nó xảy ra. Thành ra cái người nếu mà thật tâm tu á, hãy vai lo trì niệm để trụ điển trên bộ đầu, hướng thượng, thì lúc đó sẽ đi về cái cõi thanh nhẹ. Còn mình nói, mình miệng mình nói tu, nhưng mà mình hướng ra đời, mình hướng ngoại, mình hướng về sự nặng trược ở đời, chuyện chút chút nhỏ nhỏ, không có tâm hồn, không có lớn rộng, mình để ý cái chuyện nhỏ nhỏ không à. Cái tâm hồn mình không có mở rộng, không có nhẹ nhàng, thì mình bị kẹt. Mình bị kẹt thì mình vừa có mang tiếng tu gì câu, chứ mình khi mà mình ra đi mình nặng. Nhẹ thì làm trời, mà nặng thì làm đất, là mình đi xuống nhưng mình đâu có đi lên được. Bây giờ tất cả những cái luật lực học ở trong càn khôn vũ trụ cho mình thấy, cái gì thanh nhẹ thì nó lên trên, mà cái gì nặng trực là nó phải nằm ở dưới. Mình nhìn ra bầu trời mình cũng thấy rồi. Cái gì mà nhẹ thì nó bay lên trên, mà cái gì nặng là nó phải nằm ở dưới. Thì bây giờ mình tu là mục đích của người tu vô vi là muốn trở về bên trên, muốn trở về trời, là trở về với sự thanh nhẹ. Mà mình ôm cái sự nặng trược mà mình không biết, mình cũng mặc muốn đến, con muốn về trời, nhưng mà con ôm tất cả những cái gì tạm bợ thế gian, con cũng muốn ôm hết. Tiền bạc của cải, danh vọng, tranh chấp, thương yêu, đủ thứ duyên nghiệp, cái gì cũng muốn ôm, không có muốn buông bỏ một cái gì hết, thì mình không có đi đâu được hết. Thì bây giờ bề trên duyên lành ban từ quan cho mình, để mình làm cái gì, để làm cái gì cho mình, giúp ích gì cho mình. À, nãy quên nói chưa hết. Khi mà mình tưởng tới Phật thì Phật ban từ quan cho mình. Rồi có những trường hợp nào mà Phật cũng ban từ quan cho mình không? À, mình tưởng tới Phật, mình quý Phật thì Phật ban từ quan cho mình là đúng rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp nào mà mình ông Phật ông cũng ban từ quan cho mình không?
Có, thầy có nói có những trường hợp những người mà chửi thầy nhiều, thầy vẫn ban từ quan cho người ta.
À, thì những người nào mà chửi Phật thì Phật cũng ban từ quan. Những người nào chửi Phật á, thì Phật cũng ban từ quan nhỏ, tại động tới ổng mà. Động tới ổng là ổng phải ban. Bây giờ có tốt hay xấu gì ổng cũng ban. Chứ không phải là ban cho những người mà biết kính trọng ổng không. Những người chửi ổng cũng ban. Để làm chi? Ổng ban từ quan cho họ, để làm chi? Ban từ quan có ích lợi gì cho cái người mà ông Phật cũng ban từ quan vậy, để làm cái gì?
Để cho người ta thức tâm.
Ban từ quan để giúp cho họ thức tâm, bớt làm những cái chuyện tâm tối. Thành ra ông Phật ông ban từ quan để cho mình thức tâm, để mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Để mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Tại mình biết là mình là người thế gian, là mình không phải người tốt. Khi mà mình mang xác làm người ở dưới thế gian, mình không phải là người tốt, mình là người có tội, là một tội hồn chưa hoàn tất. Thì ra cái câu chân ngôn nào mà nói vụ này? Có câu chân ngôn nào mà nó nói cái vụ này không? Nói mình là người xấu, không phải người tốt. Nhớ là những cái chân ngôn của Đức Thầy, có cái chân ngôn nào nói cái vụ này không?
Trên
nói gì?
Trên dù núi có cây ngay, nhưng thế gian có người ngay. Anh nói nghe hả?
Đúng á, mới nghe nè. Đúng á, câu đó là đúng á. Trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Thì bây giờ mình áp dụng cái câu này như thế nào để cho nó, mình chưa ngôn là mình phải áp dụng chứ. Bây giờ ông nói như vậy thì mình phải làm sao? Mình phải áp dụng như thế nào để cho cái chân ngôn đó mình xài được?
Tức là mình biết như thế thì ai cũng gian dối, nhưng mình phải thực tâm mình làm để cho mình làm gương cho những người khác. Tức là nếu một xã hội có được một người tốt thì nó xung quanh nó được ảnh hưởng đến người khác. Là mình cố gắng mình là những người mà thực hiện tốt tấm lòng.
Nên đã trước hết mình phải hiểu cái chân ngôn nó ngụ ý, nó muốn giúp mình cái gì, nó muốn nhắc mình cái gì. Thầy nói người tu là phải nhớ cái câu này mới tu được. Nhớ cái câu này tu được là sao? Là mình thấy rõ, là ông thầy nói rõ, trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian không có người ngay. Là ở dưới thế gian người nào cũng bị xiên xẹo hết á, mình cũng vậy. Mình phải nhìn nhận cái điều đó, mình mới phải chịu quay về tìm cái sự sai của mình mà mình sửa. Chứ nếu không mình nói ở tôi giờ tôi tốt lắm rồi, tôi bây giờ tôi người tu vi, tôi thanh nhẹ, tôi hơn mấy người khác. Tôi bây giờ tôi sáng suốt rồi, cái gì tôi cũng hiểu hết trơn, sách mấy ngàn cuộn băng của ông thầy để lại tôi nghe hết trơn, cái gì tôi cũng biết hết. Tôi là người thông suốt, tôi thanh nhẹ, tôi hiểu hết. Đó là mình không có áp dụng cái chân ngôn của ông này. mình phải nghĩ là mình là người cũng xiên xẹo, không có ngay ngắn, cho mình mới tìm tìm cho ra những cái gì mà không ngay ngắn của mình để mình sửa cho nó ngay thẳng trở lại, cho nó tốt đẹp trở lại, thì mới là người tu. Người tu là tự sửa mà giờ không có thấy sai gì hết sao sửa. Phải biết mình là người sai, phải nhìn nhận mình là người tội lỗi, mình là người sai, mình mới chịu sửa. Còn mới nói tôi bây giờ tốt, tôi là tốt hơn mấy người kia tánh xấu, tôi tánh tốt, không có gì để sửa hết. Rồi làm sao mình tu? Mình tu mà mình không có thấy sự sai lầm của mình, mình tu làm gì? Tu là sửa sai mà. Mà mình không thấy có gì sai hết trơn, sao sửa? Ra bên trên ban từ quan để cho mình sáng suốt hơn, mình thức tâm hơn. Rồi mình mới áp dụng cái chân ngôn của Đức Thầy nói. Trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Là mình cũng không ngay, mình là người thế gian mà. Thành ra mình phải ráng sửa sai. Rồi ban từ quan cho mình tự ngộ. Ngộ là mình thấy được. Ngộ là thấy. Mà thấy cái gì? Thấy cái gì? Duyên lành từ quan ban tự ngộ. Ban cho mình để tự ngộ, để cho mình thấy cái gì?
Dạ, thấy thấy hư tật xấu của mình.
À, thấy cái sự sai lầm, thấy tánh hư tật xấu của mình để mình sửa. Vậy đó là tự mình nói thôi, chứ bây giờ ai mà chỉ cái tánh hư tật xấu của mình đâu có nhận. Tại sao mà khi mà người ta chỉ thẳng cái tánh hư tật xấu của mình không nhận là tại sao vậy? Mình bị cái gì mà mình không nhận?
Còn tự ái.
À, thì bức tường tự ái, bức tường tự ái nó dựng lên liền, lục căn một trần nó đem cái đó ra liền. À, nó đem cái bức tường tự ái nó dựng lên liền, nó không được. Má giờ tôi không nhận. Bây giờ có nói hay cái mấy tôi cũng không nhận. Tại vì nó lấy cái bức tường tự ái nó chặn rồi. Thành ra dù cái lời đó là sự thật đúng như vậy, nhưng mà nó không nhận, nó không nhìn nhận, không chấp nhận. Là tại con người ta nó còn cái bức tường tự ái cao quá, thành ra khó tu là chỗ vậy. Nhiều khi ông trời cũng nhắc, phải không? Cho mấy người nói thẳng cho mình vậy. Nhiều khi ông cũng nhắc, cũng cho ân sư tới nói thẳng cho mình, chỉ thẳng mình không thấy, chỉ qua kinh vô tỷ tường thường đó mình không thấy, qua những cái hoàn cảnh mình không thức. Nhiều khi cho nói thẳng, mà nói thẳng nó cũng không thức. Đó, là tại vì bức tường tự ái của mình cao quá, thành ra mình không thấy chuyện gì, không thức chuyện gì hết. Duyên lành từ quan ban tự ngộ, để cho mình tự ngộ thôi, chứ không có ai tự mình thấy. Nhiều khi ông thầy ông muốn nói người nào ông đâu có nói thẳng đâu, ông nói người khác, hay là ông nói trọng vậy đó, hay là ông nói người khác. Nhưng mà nếu mà mình ngộ được thì mình có phước. Còn mình không ngộ được, mình không biết bắt lấy những cái lời nhắc nhở đó, thì mình thiếu phước thôi. Nhiều người ta cũng tới đây nhắc nhở mình, nhưng mà mình không nhận. Cái đó là tại vì mình thiếu phước, mình không có nhận được, cho nên mình không có tự ngộ. Ngộ ra được những cái sự sai lầm của mình, lúc đó mới vui. Thành ra nhớ là mình tu là mình đang tìm cái sai để mình sửa, chứ không phải mình hay hơn. Không có hay hơn ai, mình không cần hay hơn ai, mình để cần hay hơn mình. Từ lúc đó mình phải dạy bên trong này như thế nào mà để tụi nó hiểu cái đó. Thường thường lúc các ông trăng nó đâu có hiểu chuyện này, nó đâu có chấp nhận là nó sai, nó đâu có chấp nhận là nó dở, nó đâu có chấp nhận là nó thiếu sót. Thì giờ mình phải làm cái gì, phần hồn có phải trách nhiệm làm cái gì để cho nó bớt tự ái, nó bớt tự cao tự đại. Thì phần hồn phải dạy nó làm sao? Thầy dạy nó, thầy biểu mình phải làm gì. Ai có nghe những lời nhắn nhủ của thầy coi, thầy kêu mình dạy tụi nó như thế nào?
Thầy kêu mình dạy nó phải hạ mình,
dạy nhẫn nhục nó. Dạy bằng cách nào? Mình nói với nó làm sao?
Phải răn dạy nó, dạy từ từ để à, mà hạ mình, nhẫn nhục.
Thầy dạy chính xác như thế nào?
Mình với...
Dạ, thầy còn mình phải dạy con chuẩn bằng cách là nghe niệm Phật nhiều và nghe băng giảng của thầy nhiều. Còn trong công việc thì mình phải bắt nó làm nhiều cho nó thức tâm, bắt nó phục vụ.
Thầy nói mình phải nói cho tụi nó biết, mày là thằng ngu, mày là thằng dở, thằng sai, chứ không phải là mày giỏi. Mày chê nó đi, đừng có khen nó, khen nó là nó mượn cái trớn nó đi lên luôn à, nó đè lại, nó vung bồi cái tự ái nó liền. Mình đừng có khen nó, nó mày là thằng dở không có cái gì hay hết trơn, là tội hồn chứ quan tất, ráng lo tu lo sửa đi, không có cái gì hay hết, đừng có phải chê nó đi, để cho nó ráng nó sửa lại, chứ đừng có khen nó. Mình khen nó cái nó lợi dụng cái tình thế nó, cái nó đem cái tự ái nó ra, nó cho nó là giỏi mà hay là hết sửa luôn. Nhớ cái điểm này, thành ra thầy nói tu là phải nhớ cái câu chân ngôn của thầy nói đó. Trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian không có người ngay. Mình là còn người thế gian, mình không phải tiên thánh. Thành ra mình còn những cái sự sai lầm cần phải sửa chữa, phải chê mình, phải biết chê mình. Đừng có khen mình không là không được, phải biết chê mình để cho nó cố gắng, nó thức tâm, biết rõ cái vị trí của nó là cần phải sửa đổi nữa, chứ không phải bao nhiêu đó là đủ. Duyên lành từ quan ban tự ngộ, thức giác tâm tu tự nhận vô. Câu này muốn nói gì?
Dạ, em đồng góp một
bạn. Rồi, em tiếng nói đi.
Dạ, vì theo em hiểu là thức giác tâm tu tự nhận vô. Tất nhiên nó cũng như cái câu trên đó là ban đã có từ quan ban chiếu rồi, cho nên là mình bây giờ mình thức giác, mình hiểu được cái nhân quả, cái định lực nhân quả, định lực giai trả, cho nên mình thức tâm mình tu, thì mình nhận đây, nhận tự nhận vô là tự nhận những cái chân lý chân ngôn của trời Phật mà mình đem vào tâm, để mình ghi vào tâm, để mình nhớ, để mà mình lo, mình theo cái con đường đó để mình tu tập. Đó là em nghĩ là đó là tự nhận vô, xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì đúng là mình thức giác là lúc đó mình thức tâm mà mình lo mình tu sửa, rồi tới đi tới cái thức giác là mình hiểu, mình thức rồi mình hiểu được rồi, cái tâm mình lo sửa thôi, mình mới nhận được những cái mà những cái chân lý và những cái nguyên lý, những cái lời dạy dỗ của bề trên đó, như của ông Phật ông đem xuống đây mình nói một cách thực tế, là những cái lời dạy của ông Phật đó, mình nhận mình đem vô tâm được, mình tu mình sửa. Tu là làm gì? Mình lập lại trật tự, mình quét rác ra. Mình là có cái nghề chuyên môn là nghề quét rác, mà bỏ phải bỏ cái nghề hốt rác, rồi lúc đó mới thực hiện cái thực hành cái nghề mà quét rác, thì lúc đó cái tâm mình mới thực sự là người tu. Nói không, ông trời ông cho mình một cái nghề chuyên môn là nghề quét rác, là mình mượn cái pháp của mình đó là quét ra đó, cứ trượt lưu thanh là quét rác, nhưng mà phải bỏ cái nghề hốt rác, hằng ngày nhớ bỏ cái nghề hốt rác. Nghề hốt rác là gì nhớ không? Nghề nào kia đó?
Là nghề thị phi.
Thị phi.
Hướng ngoại.
Hướng ngoại. Đó.
Không có lo hướng nội mà không có lo dạy dỗ lục căn một tầng, để lo đến để lục căn một tầng nó xỏ mũi nó dắt đi.
Nó xỏ mũi nó dắt đi hàng ngày, nghĩa là không có, mình chỉ có mấy giây phút mà mình bắt nó vô ngồi thiền niệm Phật thì lúc đó mình mới kéo nó lại thôi, còn nếu hàng ngày nó dắt mình theo cái tập quán, theo cái tánh của mình đó, thì làm gì ban ngày làm nhiêu đó thôi à, kiếm dắt đi làm cái chuyện đó thôi. Nếu mà hướng ngoại thì nó dắt đi hướng ngoại tiếp, nếu mà đi thị phi thì nó đi kiếm người thị phi tiếp, hay là muốn nghe cái chuyện gì bên ngoài rước vô tâm thì nó nghe, tìm hiểu nó tìm tòi nó nghe này, nó đem vô tâm, thấy cái này kia đem vô tâm, nó giữ trong đó rác đầy hết trơn. Thành ra
không về quảng cáo thêm hả? Nghe về quảng cáo thêm
quảng cáo thêm, nói giùm á, đi nói giùm, nghe chuyện xấu của người này đi nói giùm cho người khác nghe nữa, là đi quảng cáo thêm á. Thành ra mình không có chỗ mà mình để mình, cái tâm mình không có tu, không có lập lại trật tự, không có quét rác á, thì không có nhận vô được những cái chân lý thanh nhẹ của bề trên. Chân lý là nó thanh nhẹ mà mình chứa những cái sự nặng trược không á, biết nó hết có chỗ chứa được cái sự thanh nhẹ, cho nên thầy mới nói vô vi nó công khai mà mật. Công khai là những cái băng giảng của thầy á, ai muốn giờ muốn nghe bấm là cũng có nghe được, nhưng mà nó mật. Tại sao nó mật? Là sao nó công khai mà mật ở chỗ nào? Công khai là ai ai cũng mở băng ra nghe được, mà tại sao nó mật? Mật ở chỗ nào? Nói hết trơn, nói rõ ràng vậy mà tại sao mật?
Tại sao? Vì nghe mà không hiểu.
Tại sao nghe mà không hiểu vậy?
thì tại vì mình ô trượt quá.
Cái trình độ mình nó nặng trượt, thành ra mình không có hấp thụ được những cái chân lý thanh nhẹ được, thành ra nó mất. Nghe rồi cũng nói tiếng Việt Nam mà nghe rồi xong rồi hỏi lại thầy nói gì cũng không nhớ. Hay là không hiểu, nhiều khi nghe rồi không biết ông nói gì, không hiểu nổi mà cũng không nhớ nổi, cho nên mình không có nhận vô được. Khi mình nhận vô là mình hiểu được, mình nhớ được, mình nói lại được, mình làm được, là mình đã nhận vô rồi đó, mình áp dụng được. Là mình đã nhận vô những cái gì mình nhận vô, mình muốn, mình biết nhận vô cỡ nào. Nhận vô là bây giờ nó có nhiều giai đoạn, là mình nghe, mình bắt được. À, ông thầy cũng nói cái này hay quá, hồi đó giờ mình không nghe, là bắt đầu mình hiểu rồi đó. Mình hiểu cái ông nói là mình bắt đầu là cái giai đoạn đầu mình nghe. Mà hồi đó cái chuyện ông nói hoài mà mình nghe cũng băng nó hoài mà mình không hiểu cái câu này, không thấy nó hay. Bây giờ mình nghe vô cái, mình nói ồ cái câu này ông nói lạ quá, hồi đó giờ mình làm gì không có nghe vậy. Nghe rồi nó trôi qua luôn, mình không có để ý, bây giờ mình để ý. Thì sau đó cái mình đem vô tâm là mình nhớ. Có chuyện gì đem cần mình nhớ cái câu đó. Mình nhớ cái câu đó ông nhắc nhở mình tu như thế nào. Thế sau đó mình đem mình áp dụng, mình dạy cho chúng sanh ở trong này, mình dạy cho mình áp dụng cái câu đó. Xong rồi mình mới nói cho những người khác nghe. À hồi đó tôi làm như vậy, tôi cũng bị như vậy mà tôi làm như vậy. Bây giờ tôi qua được. Hồi đó ai động tới tôi là tôi tự ái, tôi khó chịu. Bây giờ tôi hết khó chịu rồi. Đó, ví dụ vậy đó. Cái mình nói lại được. Và lúc đó mình là mới giúp đỡ cho những người khác được. Thành ra nó đi từng giai đoạn một. Bây giờ mình thức giác tâm tu, mình phải tu như thế nào để nhận vô được. Chứ mình nói mình tu mà mình không có nhận được cái gì thanh nhẹ vô tâm mình hết trơn thì đâu có đúng. Thành ra thức giác tâm tu là phải quét dọn, sạch sẽ, cho cái chấn động lực của mình thanh nhẹ, không có nuôi cái, dưỡng cái sự nặng trược. Cái gì nặng trược là phải ý thức bỏ ra liền, chứ không phải nuôi nó. Nuôi nó rồi bày ra những cái kế hoạch. Tại vì nuôi những cái sự nặng trược đó, nó sẽ bày ra những cái kế hoạch nặng trược ở trong tâm mình đó. Nó bành trướng ra. Thành ra mình không có thanh nhẹ, nó càng ngày càng nặng. Nói tu nhưng mà càng ngày càng nặng, càng ngày càng kẹt, không thấy thông. Tâm không có thấy thanh nhẹ. Nhớ cái chuyện đó hoài, bực bội cái chuyện đó hoài. Là con người không có thanh nhẹ. Mà nếu mà mình không thanh nhẹ, mình phát ngôn cái gì đó, người ta biết liền. Cái người mà thanh nhẹ hơn mình tự nhiên ta biết, này nó bị kẹt. Không thông. Nó không thoát được. Mình không thấy mình kẹt, nhưng mà cái người nhẹ hơn mình chút xíu là có thấy mình kẹt. Biết kẹt chỗ nào nữa. Qua cái lời nói của mình, qua cái tư tưởng của mình, biết được cái sự kẹt của mình ở chỗ nào. Thức giác tâm tu tự nhận vô, quy hội tình người duyên thanh đạt. Là sao?
Em xin đóng góp.
Rồi.
Cái quy hội tình người duyên thành thanh đạt thì khi mà con người ta đã lâm trần nhiễm trần rồi thì khi mình đã thức giác, mình quyết tâm mình tu quét rác dọn rác rồi thì để mình đạt được cái duyên, đạt được cái sự thanh nhẹ rồi thì sự quân bình rồi thì là mình sẽ có cơ hội mình trở về với cái nơi mà cái cõi thanh nhẹ, tức là con người ta ai trước khi lâm trần là cũng ở trên cái cõi thanh nhẹ, cho nên là bây giờ mình lâm trần nhiễm trần, mình thức giác đi, mình hành pháp đứng đắn, mình đạt được cái sự quân bình thì mình sẽ có cơ hội mình trở về cái cõi thanh nhẹ, duyên thanh nhẹ của mình sẵn có trước kia của mình. Trên hết ạ.
Cảm ơn. Rồi bây giờ quy hội tình người là sao?
Mình trở về cái tình người, cái cõi thanh nhẹ của mình.
Quy hội tình người, có ai có câu giải đáp nào khác không?
Dạ em có tiếng đáp.
Rồi mời anh tiếng đi.
Dạ. Thì theo em quy hội tình người đây là trước nhất cái phần chủ nhân ông mình đã thức tâm đi tu, là mình trong này mình có nào là bò bay mấy cửa dạng linh trong bản thể lục căn lục trần, còn cái phần vía nữa, cho nên mình phải đã chủ nhân ông thức tâm đi tu rồi thì mình phải lo mà dạy dỗ lục căn lục trần dạng linh trong bản thể, có nghĩa là mình quy hội hết những cái dạng linh trong bản thể mình cùng đồng tu với đồng tiến với mình Mà khi chừng nào mình quy y hậu được tình người trong bản thể mà mình thành đạt được rồi đó, là có đồng nhất hết rồi đó, thì lúc đó đã thành đạt rồi, thì lúc đó mình mới ảnh hưởng được những người xung quanh bên ngoài. Còn mà mình quy hậu tình người trong cái bản thể mình chưa được, thì tất nhiên mình chưa có cái, cũng như chưa có cái từ quan để mà ảnh hưởng những người xung quanh. Xem là vậy, xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Quy hội tình người trước hết là mình phải thống nhất ở bên trong trước ha. Mình quy hội thống quy nhất ở bên trong, quy nhất ở bên trong trước, thì cái gì nó phải quy nhất trước rồi nó mới đi tới quy thức được, mình mới trở về với cái thức chánh của mình. Quy hội tình người thì ở dưới thế gian này á, mình muốn có cái tình yêu lớn rộng á, là mình phải có tình người. Tình người là cái gì? Tình người là cái sự đối đãi giữa con người và con người. Mà mình muốn đối đãi tốt giữa con người và con người thì mình phải, con người mình nó phải thanh nhẹ. Nó phải vượt hết những cái sự mê chấp, sân si, tranh chấp của người ta. Nó cái tệ hại nhất là sống giữa con người với con người mà luôn luôn tranh chấp, muốn giành phần hơn. Chứ không có muốn mà đem cái tâm mà giúp đỡ, cứu độ. Bây giờ con người mà thấy mình sống ở cõi nặng trược, nó chỉ có muốn hơn thua thôi à. Nó muốn giành cái phần hơn tạm của thế gian thôi chứ không phải thiệt nữa. Cái đó là giả. Cho giành đất đai, giành quyền lợi đi nữa cũng là tạm. Không có gì thật hết á. Không phải cái gì của mình hết trơn á. Mà vì cái sự tâm tối đó, tranh giành ở trong cái đầu óc, tranh giành, tranh chấp. Muốn bảo vệ cái phần mạnh cho tôi, phần yếu là cho mấy người khác. Cho nên đâm ra ác. Không có tình người, có thể giết người như chơi, không có sợ gì hết. Không có hiểu được cái tình người. Ông trời xuống đây cho chung sống trong một cái căn nhà của ông trời. Ông trời là cái càn khôn vũ trụ này, là căn nhà của ông trời cho mình để chung sống, để học hỏi và tiến hóa. Thì người nào xuống đây là cũng là giữa con người với con người. Mà mình sống mà không có con người khác giúp đỡ mình thì mình không sống được. Thì ông trời ông cho mỗi người mỗi cái khả năng, một cái công chuyện, một cái nhiệm vụ để giúp đỡ cho chung sống với nhau. Mỗi người làm một việc, cao tới thấp rồi cũng có một việc. Nếu mà ông chủ hãng mà không có ai làm việc ở dưới cho ông thì ông cũng không có làm gì được. Mà người ở dưới làm mà không có người ở trên điều khiển thì cũng không làm xong việc. Thì mỗi người một nhiệm vụ tùy theo cái sự tiến hóa của mỗi phần hồn ông trời ông sắp đặt. Thì mọi người đóng góp với nhau, sống chung với nhau, vậy nó cộng đồng con người, cộng đồng nhân sinh á, thì mình mới phát triển được. Mình ngày nay là mình ngồi đây mình nói chuyện là cũng nhờ cộng đồng nhân sinh phát triển, đóng góp những cái phương tiện kỹ thuật do bề trên chuyển xuống, mà mình mới có đủ phương tiện. Mình ngồi đây mình bàn bạc về đạo pháp, thì cái đó là phải do con người không? Mà con người là liên hệ với trời đất, không có bề trên ban xuống nuôi dưỡng con người cho đến sự sáng suốt, làm sao mà có đầy đủ phương tiện để cho chúng ta sống và học hỏi như bây giờ. Thì cái đó là mình thấy cái cộng đồng con người rất là quan trọng. Không thể nào mà mình dùng những cái lý do tạm bợ mà mình hại người được. Vì bởi vậy nó đòi hỏi cái người tu mới hiểu được những cái chuyện này, thì mới quy hội được tình người, gom lại tình người sống với nhau á, thì lúc đó mình sẽ có cơ duyên mà để phát triển. Cơ duyên mình phát triển là mình mới đạt được, trở về với cái nguyên căn nguồn gốc của mình là cái sự thanh nhẹ bên trên, cái cõi thanh nhẹ của phần hồn, chứ không phải thể xác. Nhưng mà người ta vì lẫn lộn xác với hồn, cho nên nghĩ tới cái xác là nghĩ tôi giết người này là người nó chết luôn, không còn gì hết. Nhưng đâu có phải. Cái xác mất đi chứ phần hồn đâu có chết. Phần hồn còn đi xuống dưới kia thưa được mà. Bây giờ ra lệnh cho nó chiến tranh thì thế nào cũng có người chết. Thì đương nhiên là xuống là phải thưa rồi. Thưa rồi tới chờ ngày, chứ không phải là bị phạt liền. Chờ ngày mình xuống dưới á, lúc đó mới xử. Thành ra khi mình có nắm quyền ở trong tay nó nguy hiểm. Mình hạ lệnh một cái là không biết bao nhiêu mạng người phải bỏ, phải chết. Cái đó cái trách nhiệm nó nặng lắm. Thành ra người biết hướng thiện á, làm đủ mọi cách để tránh những cái sự sát hại lẫn nhau. Còn những người mà vì lòng tham quá lố thì sẽ hạ lệnh để cho đạt được cái tham vọng của mình. Nhưng mà cái đó là thấy hậu quả nó sẽ không tốt. Chuyện tạm ở thế gian mà mình làm cho cái phần hồn mình nó không có tiến hóa nổi. Quy hội tình người duyên thánh đạt. Đạt được cái thành ở bên trên, mình trở về cái cõi thanh nhẹ của phần hồn. Thâm tình phát triển tự thức vô. Câu này muốn nói gì?
Xin đóng góp nhân bản.
Rồi.
Dạ. Thì thâm tình phát triển tự thức vô. Có nghĩa là tình người với tình người đã gắn bó với nhau, đã hỗ trợ với nhau, cho nên có cái sự giúp đỡ với nhau mà nó phát triển. Phát triển đây ý nói mình nói trên cái phát triển trên con đường tiến hóa, trên con đường xây dựng, cho nên là đồng cũng đồng ngộ với nhau mà tự thức, thức vô đây là thức vô trong có con đường mà thanh nhẹ tiến hóa, chứ không phải định con trên con chấp mà thì mà hướng hạ. Em xin hết.
Thì đó, mình sống trong cái tình người, ở giữa tình người và tình người nó có cái thâm tình, mình biết là mình cần mọi người cũng cần mình, tất cả là chung sống trong một cái khoa học tạm tại thế, nhưng mà mình cần cần có cái tình người, cần có cái thâm tình, mình biết quý con người, tại mình biết không có ai mình có thể chế tạo ra được con người hết, chỉ có Thượng Đế mới làm được, chỉ có Thượng Đế mới nắm được cái quyền sanh sát thôi, chứ không có mình, không phải là mình có cái quyền sanh sát, tại mình đâu có tạo ra được con người đâu mà mình nắm cái quyền sanh sát. Mình muốn người này chết, mình muốn người kia sống. Cái đó là nó không có đúng. Thành ra cái quyền đó là quyền của ông trời, mình phải biết. Chứ không phải là mình tưởng là mình ông trời ông cho mình vô cái thế đó, mình làm chỗ tốt mà mình muốn làm cái gì mình làm. Cái đó là mình không có biết thế thiện hành đạo, mà mình lợi dụng cái quyền thế tạm ở thế gian để gây tội lỗi, thì cái đó nguy hiểm lắm. Tương lai không có lường được. Thâm tình phát triển tự thức vô. Thì thâm tình mình phát triển được. Phát triển được cái thâm tình thì đó mình tự thức, mình hiểu. Vô. Vô là nó ngược lấy, nó ngược với cái gì? Vô là nó ngược với cái gì?
Dạ, thế em nghĩ ngược chưa ra là sự hướng ngoại. Còn vô mình hướng đi lên.
Dạ. Vô. Dạ. Thành ra thầy kêu mình đi vô chứ thầy đâu kêu mình đi ra.
Dạ, đi vô là vô trong
đó, là quay
trong
về
thể, trong tư tưởng. Dạ.
Quay về với phần hồn của mình, quay về với hướng nội, quay về với phần hồn của mình, lo cho sự tiến hóa của phần hồn, lo cho sự phát triển của phần hồn. Cái đó là quan trọng, chứ không phải lo cho phát triển của ngoại cảnh rồi để buông bỏ ra đi với cái sự tâm tối. Phải đi vô chứ không có đi ra. Mà mình hướng ngoại là mình đi ra. Hướng ngoại đi ra là thế nào cũng rước rác, chứ làm sao mà đi ra mà không rước rác. Đi ra đi về thế nào cũng dính rác à. Mình phải quay về bên trong, phải đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Thì mình phải răng kề răng co lưỡi, nhắm mắt bớt lại, bớt thu hút chuyện đời, bớt rước những chuyện nặng trược ở thế gian. Ăn thì cũng ăn ít lợi, không lấy cái gì cũng bỏ vô miệng hết. Thức vô quay về bên trong. Thì đó là mình đã hưởng được cái duyên lành của bề trên ăn ban cho mình. Mình hiểu được. Bây giờ là mình người tu là phải đi vô. Không có bành trướng cái chuyện bên ngoài nữa. Cái chuyện bên ngoài thì lúc nào nó cũng động loạn. Lúc nào nó cũng tạm. Mà lúc nào nó cũng làm cho cái phần hồn bận rộn. Mà nếu cái phần hồn mà bị bận rộn cái chuyện bên ngoài nhiều quá. Thì không thể nào thanh nhẹ được. Mình nhớ cái đó. Khi mà mình bị bận rộn, ngoại trừ mình bị duyên nghiệp quá nặng nó lôi cuốn mình, thì mình cưỡng không nổi, là tại vì cái duyên nghiệp của mình nó kéo mình. Dây nhợ nhiều quá thì cái chỗ này động thì nó cũng kéo mình động theo. Thì giờ mình phải ráng niệm Phật để nó gỡ từ từ thôi. Còn mình đừng có tạo thêm nữa. Đừng có tạo thêm những cái sự mà bận rộn không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Thành ra bây giờ lúc này ông trời cũng đang siết, cũng cho mọi người bớt đi những cái sự động loạn bên ngoài. Cột chân cột cẳng, bịt miệng lại để cho mình bớt đi cái sự động loạn, mình mới giữ được cái sự thanh nhẹ. Rồi tiếp tục, hội tụ điển quang có hữu ích gì không? Câu số 1. Thưa, hội tụ điển quang rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Hàng tuần sanh hoạt một bé tám, tức là sẽ có cơ hội khai tâm mở trí, hướng về thanh tịnh mà khai thác mọi khía cạnh từ đời lăng đạo. Kể khai thông nguyên lý thanh cao tịnh, giải tỏa phiền ưu tự hiểu mình, tiến triển không ngừng tự tiến xuyên, phân minh đời đạo rõ hành trình. Câu này thầy muốn nói gì? Trong câu này thầy muốn nói gì?
Dạ, em có ý kiến bảo.
Rồi, anh Tiến nói đi.
Dạ, thì theo cái câu đáp của thầy thì thầy, em nghĩ rằng thầy nói vấn đề mà mình là người tu rồi là mình cũng phải, vì cái công của thầy mỗi đêm thầy có đặt ra một cái câu hỏi, cho nên là có một bé tám mỗi tuần có 7 câu, thì ý thầy cũng muốn cho mình thức tâm, mình học hỏi trên con đường tu. Cho nên thầy muốn nói là khi mà mình là cũng như hàng tuần mình sinh hoạt cái một bé tám này nè, mình khai tâm mở trí rất là nhiều, rất là hữu ích, chứ không phải là một cái đơn thuần mà mình để mình ngồi đây mình tập trung cho vui, theo em nghĩ là như vậy. Còn cái câu kệ thì khai thông nguyên lý thanh cao tịnh, tất nhiên khi mình học như vậy, mình khai thông được cái nguyên lý của thầy, của tổ, của cha của mẹ bề trên, thì khi mình hiểu được cái nguyên lý rồi đó, là mình, nếu mà mình học như vậy, chẳng hạn như ngày hôm nay mình ngồi đây mình học 2 tiếng, tất nhiên mình bỏ bớt cái sự động loạn, mình không có rút rác được 2 tiếng rồi, thì tất nhiên mình đã bước vào cái cõi thanh được 2 tiếng đó, mình bước vào cõi thanh được 2 tiếng thì thanh cao này nó càng ngày mình càng dày công. Một tháng mình được 4 tuần thì nó được 8 tiếng rồi, mình cứ nhân đâu. Còn nếu mà ví dụ những các bạn mà không có đi làm gì cao xa thì ở nhà được nghe băng hay là học hỏi những chân lý thầy hay này kia cái nọ đó, thì nó càng thanh nhẹ nhiều, càng nhiều thì nó lắng cái đời càng nhiều, mà hãy lắng càng đầy nhiều thì cái sự thanh nhẹ nó càng nhiều, thì nó thanh cao lên rồi nó bước vào con đường thanh tịnh nó dễ dàng. Thế em nghĩ là vậy, em xin hết.
Thì đó, thì cái quan trọng là mình cái điển á, thì bây giờ mình muốn có cái điển quang dồi dào á, thì mình phải trước hết là trong người của mọi người là mình phải gom điển lại, không có phân tán cho những cái chuyện đời tạm bỡ không cần thiết. Cái gì cần thì mình làm, cái gì không cần thôi. Mình đừng có phung phí cái điển quang của mình. Điển quang mình cực khổ lắm mình mới thanh lọc được, mình mới có chút chiếu thanh điển, mà mình xài sang, mình xài hết trơn luôn, lỗ luôn thì không có tốt. Bây giờ mình phải biết quý cái điển quang của mình, mình mới gom tụ cái điển quang hàng đêm của mình. Mỗi đêm mình công phu luyện đạo, mỗi ngày mình ngồi niệm Phật là mình muốn gom tụ cái điển quang thanh nhẹ của mình, nó hữu ích cho tâm lẫn thân của mình, lập lại cái trật tự của cái thân này, cái tâm này, nó cũng trị bớt những cái tâm bệnh tham sân của mình. Cho nên hàng tuần á, mình nếu mà mình có cơ hội sanh hoạt một bé tám, là cũng như cái chuyện mình đang làm ở đây, là mình sanh hoạt cái trong cái một bé tám, là thầy nói tất cả những cái vấn đề từ đời lãnh đạo ở trong đó thầy phân tích rõ ràng qua những cái câu hỏi, những câu kệ, rồi những cái lời giải đáp của thầy, thì mình sẽ có cơ hội khai tâm mở trí. Có nhiều chuyện mình không thấy, mình không hiểu, mà bây giờ tự nhiên mình đã, cái tâm mình nó mở rồi, nó hiểu hơn nhiều chuyện, cái trí mình nó hiểu hơn nhiều chuyện, là mình được khai tâm mở trí. Mà cùng lúc, trong lúc mà mình bàn bạc về một bé tám á, là mình hướng về cái thanh tịnh, hướng về cái sự thanh nhẹ, mình quên hết cái chuyện đời, mình khai thác mọi khía cạnh từ đời lẫn đạo, nghĩa là tất cả cái gì trong đời, trong đạo có gì thì mình cũng đem ra mổ xẻ hết. Khía cạnh thực tế ở đời như thế nào, khía cạnh đạo như thế nào, mình được cơ hội mổ xẻ, thành ra có cơ hội tham gia một bé tám hàng tuần mà được mổ xẻ cặn kẽ như vậy á, thì mình thấy có cái sự tiến bộ rõ ràng. Mình thấy là càng ngày mình càng được hiểu được nhiều chuyện hơn, trí mình nó mở nhiều hơn, mình hiểu được nhiều chuyện đời lãnh đạo hơn, thì đó đó là mình thấy nó có cái sự hữu ích cho mình. Kể khai thông nguyên lý thanh cao tịnh thì mình ngồi mình bàn bạc với nhau là mình hội tụ cái điển quang, là mỗi người hàng đêm tu thiền nếu mà biết giữ điển thì cũng có chút thanh điển, là cuối tuần mình hội tụ lại gom lại thành một cái khối điển. Mà cái khối điển dưới này á, phóng lên á, thì nó cũng động điển, chư Phật bên trên cũng ban chiếu xuống cho mình để soi sáng cho mọi người đồng học, mọi người đồng hưởng. Thì đó là nhờ mình hội tụ cái điển quang, mình gom cái điển lại, mỗi đêm là tự tu tự tiến. Còn bây giờ mình đang là cùng tu cùng tiến, là mình hội tụ lại, hội tụ cái điển quang này là cùng tu cùng tiến, là mình họ hưởng được cái cộng điển. Ở nhà thì mình cá nhân của mình hưởng điển hàng đêm là do công năng công phu của mình, nhưng mà mình tới đây á, mình bàn bạc chung á, là mình hưởng được cái cộng điển. Giải tỏa phiền ưu tự hiểu mình, thì mình lo mình bàn bạc những cái chuyện này đó, mình thấy rõ những cái gì sai lầm á, mà mình còn phiền còn lo, thì tự nhiên mình giải tỏa nó đi. Mình giải tỏa được những cái phiền ưu thì tự nhiên mình thanh nhẹ. Mình thanh nhẹ thì mình sẽ hiểu mình hơn. Những cái gì sai trái của mình sẽ hiểu hơn. Tiến triển không ngừng, tự tiến xuyên. Thì lúc đó là cái tâm hồn của mình sẽ được tiến triển không ngừng. Mình sẽ vượt qua hết những cái trở ngại mà mình sẽ gặp phải. Những cái thử thách mà mình phải gặp phải, mình tiến qua luôn. Kêu bằng tự tiến xuyên. Phân minh đời đạo, rõ hành trình. Lúc đó mình mới phân tách rõ ràng đời là cái gì, đạo là cái gì thật, cái gì giả, cái gì thiện, cái gì ác. Thì mình mới biết là con đường của mình đi phải đi từ đâu tới đâu, đi như thế nào. Đi từ động tới tịnh, mình phải bỏ động trở về tịnh. Đi từ trược, tiến về thanh. Từ từ động, tiến về thanh, tịnh, trược. Tiến về thanh, đó, mình rõ cái hành trình của mình đi là phải đi từ hướng nào, phải đi đúng hướng, chứ đừng có đi sai hướng, đừng có đi hoài không tiến là vậy. Câu số 2 hỏi, đường đi của mọi người đều khác nhau, tại sao? Đáp, thưa đường đi của mọi người đều khác nhau, tại vì duyên nghiệp của mọi người đều khác nhau, tạo thành sự hướng tâm thanh và trược, đó thôi. Kể điện năng giao cảm tự duy trì, thực hiện khả năng lại xét suy, đan bạc tình đời gieo động loạn, biết tu tự cứu tự mình truy. Rồi câu này này muốn nói gì? Thì nói đường đi của mọi người đều khác nhau, thì ra mọi cái hành trình của mọi người nó không có giống nhau. Mình xuống đây mắt mũi tai miệng, nhưng mà cái tiền kiếp mọi người không giống nhau, căn cơ mọi người không nhau. Có người đã đi cái đoạn đường đạo nó dài rồi, có người đi thì mới đi được đoạn ngắn. Thành ra cái trình độ nó không có giống nhau. Mà cái duyên nghiệp của mình cũng không giống nhau nữa. Tùy theo những kiếp trước mình làm gì, những tội lỗi của mình nó cũng không giống nhau. Cho nên cái tâm thức mình nó cũng không giống nhau. Cái duyên nghiệp cũng không giống nhau. Tâm thức cũng không giống nhau. Thì do cái gì, cái mọi người khác nhau, vì cái duyên nghiệp của mọi người đều khác nhau, nó tạo thành cái sự hướng tâm thanh và trược đó thôi. Có người duyên nghiệp nặng, thì nó bị lôi kéo, bị nghiệp lực nó lôi kéo về cái đường nặng trược nhiều hơn. Có người thì nhẹ nghiệp, thì họ dễ hướng thanh hơn. Thì cái đó là tùy duyên của mọi người, nhưng mà mọi người cũng phải vươn lên để tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Tại vì mình không đi thì không ai đi giùm mình được. Mình không tiến, mình không giải thì không ai giải giùm mình được. Mình biết là mọi người không có giống nhau, thành ra mình không có đem người này mình so sánh với người kia. Mỗi người một cái duyên nghiệp khác nhau, một trình độ khác nhau, một cái sự tiến hóa nó khác nhau, một hành trình đó, tuy là cũng đi cái hướng đó, nhưng mà cái hành trình mỗi người nó khác. Rồi mỗi người phải tự lo tiến trên cái hành trình của mình, chứ không có nên so sánh người này với người kia, không thể nào so sánh được. Kể mình không có thể nào nói người tu trước, người tu sau được. Không biết ai trước, ai sau. Tại vì mình không biết được cái căn cơ tiền kiếp. Thành ra mình không biết ai tu trước, tu sau. Thành ra miễn bàn cái vụ đó. Nhiều người nói thầy nói tu có 10, nói tu tu 10 năm, 20 năm rồi, đâu mà tu đâu có được mấy giờ. Mà cũng mượn cái đó nói là nó sai đi. Nhiều chuyện mà mình sai mà mình không biết. Không bao giờ mình nói là mình tu lâu, mình khá hơn mấy người mới bước vô. Không phải vậy. Nói tu là nói về cái căn cơ tiền kiếp. Mình không thấy, người ta không nên nói. Thành tâm tu... điện năng giao cảm tự duy trì, thực hiện khả năng lại sát suy, đang bạc tình đời gieo động loạn, biết tu tự cứu tự mình truy. Thì biết tu là mình tự cứu mình, tự mình phải truy tầm cái chân lý, truy tầm cái đường đi của mình để tự cứu mình thôi. Còn cái tình đời thì lúc nào nó cũng đang bạc hết, nếu mà mình theo để ý cái đó thì lúc nào mình cũng bị động loạn. Còn hỏi số 3, hỏi con người có thể tự cứu không? Đáp: thưa, làm nghề có thể tự cứu, nếu chịu thiền tinh tấn thì sáng suốt sẽ được gia tăng. Luồng điển hướng thượng thay vì hướng hạ tự hại, thực hiện tâm từ bi cứu họ và tự cứu. Kể thành tâm tự sửa, trí phân minh, rõ lẽ huyền vi, rõ chính mình. Duyên đạo duyên đời cùng tiến bước, tự tin tự đạt tự mình minh. Đây thầy muốn nói gì? Tại sao con người nó bị cái gì mà phải tự cứu? Con người ta bị cái gì mà phải tự cứu?
Dạ, thế em nói là con người mình cũng nhiều đời, nhiều kiếp trước khi là mình không có làm những điều thiện. Đôi khi ví dụ là kiếp trước mình là một quản gia, hay là một nhà tỷ phú, hay là một nhà lãnh đạo nào đó, là tướng, làm vua gì mình hà hiếp. Là mình cũng vì danh, vì lợi mà mình... đàn áp những cái đàn em, đàn dưới. Cho nên là kiếp này mình phải lâm vào cái hoàn cảnh khổ cực. Mà nếu mà bây giờ mình thức tâm rồi thì mình cũng lo trở về con đường tu, thì mình cũng tự cứu mình được. Thì cái pháp này là mình phải tự tu, tự tiếp, mà không có nhờ đỡ, mà cũng chẳng cầu xin. Cho nên là theo em nghĩ là cái thầy ông ấy cũng nói như vậy đó. Thì nếu mà mình tinh tấn lo tu sửa thì cái nghiệp nó dần giải lần đi, thì cái sự sáng suốt mình nó càng ngày càng lộ diện ra. Mình thức tâm chừng nào thì cái sáng suốt nó càng bộc phát, mà mình hướng thượng, mình lo tu thì mình sẽ cải thiện được. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì đó, thì con người ta xuống đây là bị phần hồn bị giam, cũng như là người tù nhân nhỉ? Tội hồn bị giam, giam trong cái sự nặng trược, trong cái sanh tử luân hồi, mình bị giam trong đó. Thành ra bây giờ mình cứu mình á, là mình làm cho mình thoát khỏi cái ngục tù này, thoát khỏi những cái đe dọa của cái thể xác này, những cái nạn tai ở thế gian, những cái hù hiếp ở thế gian này, những cái động loạn ở thế gian này, nó quay quần bên ngoài, nó hù hiếp mình. Thì mình thoát nó đi, để cho mình thoát được cái ngục tù này á, thì mình mới trở về cái sự thanh nhẹ thông dong. Lúc đó mình không có còn mà bị động loạn nữa, tâm hồn mình được thoát rồi thì mình thanh nhẹ. Thưa, làm người có thể tự cứu nếu chịu thiền tinh tấn. Thiền mà phải thể thiền tinh tấn chứ không phải thiền chơi chơi ha. Một mặt muốn đời, một mặt muốn đạo thì khó lắm. Tinh tấn là phải lo làm tất cả những gì mà ông thầy đã chỉ dẫn cho mình, đáng làm tận tâm tận tình, dành nhiều thời giờ vào cái việc cần thiết đó thì mới gọi là thiền tinh tấn. Học đạo thì sự sáng suốt sẽ được gia tăng, luồng điển hướng thượng thay vì hướng hạ tự hại, thì lúc đó mình mới nâng cao cái luồng điển của mình lên, đưa đẩy nó lên cái chiều hướng thanh nhẹ. Thì hàng tuần mình sống cái cuộc sống vật lộn với đời để kiếm cơm, thì không ít thì nhiều mình cũng bị hao, tiêu hao cái luồng điển của mình. Tối mỗi đêm về mình thành để cho nó gom lại những cái gì mình đã mất mát trong ngày. Chưa kể những cái chuyện không cần thiết cho cuộc sống mà mình cũng phải tiêu hao. Cho nên bây giờ đó mình gom lại để cho mình có cơ hội mình hiểu rõ, mình hướng thượng nhiều hơn. thay vì mình hướng ra, thì mình phải chuyển hướng cái luồng điển mình lên, mình nâng cấp cái chấn động lực của luồng điển mình lên, thì nó nhẹ, thì mới cái nhẹ nó mới chiếu cho mình, càng ngày mình mới càng tiến được. Còn mình cứ để nó hướng hạ hoài là mình tự hại mình, càng ngày càng chôn sống mình thêm. Thực hiện tâm từ bi, nằm trước hết là mình phải biết thương mình, xây dựng lập lại trật tự cho chính mình, từ bỏ những cái sự nặng trược trong tâm mình, là mình đang thực hiện cái tâm từ bi trong tâm mình trước. Rồi đó mình mới thực hiện được những cái tâm từ bi cứu những người khác. Đâu phải muốn cứu người khác dễ, nhiều khi mình nói đạo cho người ta nghe, muốn giúp người ta cũng chửi mình, cũng phải chấp nhận. Đúng rồi, mới thực hiện được cái tâm từ bi cứu họ và tự cứu mình. Cứu họ thì cũng như là mình đang lập hạnh vậy đó, lập công quả. Mình tu lên này muốn cho cái tiếng nhanh, muốn tinh nó kiếm nhẹ thì phải làm công quả cho đạo pháp. Kệ, thành tâm tự sửa trí phân minh. Mình trở lại cái nghề chánh của mình là tu, là tự sửa, thành tâm tự sửa. Mình chấp nhận, mình công nhận cái sự sai của mình để mình sửa. Trí phân minh, trí mình nó phân minh, sự sáng suốt, rõ lẽ quyền vi, rõ chính mình. Lúc đó mình mới hiểu cái luật trời, quyền vi, thì lúc đó mình mới hiểu rõ mình hơn. Từ đâu tới đây để làm gì, rồi sẽ về đâu, bên trong như thế nào. Duyên đạo duyên đời cùng tiến bước. Duyên đạo là mình được cái duyên mà tu, gặp được cái pháp, gặp được, nghe được cái lời giảng của ông thầy, chứ đâu phải ai cũng nghe được. Nhiều người nó không có duyên, nó nghe không có vô. Duyên đời gặp những người mà cùng chung sống gần gũi mình để hỗ trợ cho mình tiến hóa, cùng tiến bước, tự tin tự đạt, tự mình minh, giữ được cái niềm tin để mình tự đạt, tự mình hiểu. Hỏi, ở số 4, hỏi tại sao bạn đạo thích du ngoạn? Đáp, thưa, sau khi vật lộn với sanh kế trường đời, bộ óc có cơ hội nghỉ ngơi và giao liên với thắng cảnh, tự cảm thấy đường đi càng ngày càng được mở rộng hơn. Từ đời lãng đạo, kể nhìn xem tận mắt rõ trăng sao, quy hội tâm linh tự ước ao, thanh nhẹ về trời xem thắng cảnh, bình tâm thanh tịnh trở về mau. Đây thầy muốn nói gì? Thì người đời á, sau khi mà bận rộn với trường đời á, thì cái bộ óc của mình á, nó cũng nhiều cái sự lo âu. Mà khi mà mình đi du ngoạn á, mình trở về với những cái cảnh thiên nhiên á, những cái thắng cảnh đẹp của ông trời mà ông xây dựng qua bao nhiêu ngàn, bao nhiêu tỷ năm mới dựng thành một cái cảnh đẹp cho mình ngắm. Thì mình mới giao liên, mình cảm giao với cái trở về với sự thiên nhiên, mình cảm giao mình với cái thắng cảnh đó. Thì mình thấy cái tâm hồn mình nó được mở rộng. Mình hướng về cái thiên nhiên là mình hướng về cái sự vĩ đại của trời đất. Qua biết bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu tỷ năm mới thành thành một cái cảnh đẹp để cho mình ngắm. Mình nghĩ tới cái sự vĩ đại của ông trời, mình nghĩ tới cái sự vĩ đại của trời đất. Thì cái tâm hồn nó mở rộng, nó quên hết những cái chuyện mà nặng nhọc của đời. Cho nên người ta mà khi mà đi trước, đi tới mà thấy những cái thắng cảnh đẹp đó, cái hồn nó như là thơ thới nhẹ nhàng. Nhìn xem tận mắt rõ trăng sao. Thì bây giờ mình xem người ta quay lại cho mình coi, mình cũng thích. Nhưng mà mình tận mắt mình thấy nó còn thích hơn, cái cảm giác nó còn vĩ đại hơn, nó khác hơn chứ. Nhìn xem tận mắt rõ trăng sao, quy hội tâm linh tự ước ao. À, lúc đó mình trở về với phần hồn của mình thì mình ước ao. Mình ước ao cái gì? Khi mà mình nhìn cái cảnh thanh nhẹ thì tự nhiên mình ước ao, mình trở về với cái tại sao mình thích. Là tại vì mình cái gốc của mình từ đó mà ra, từ cái chỗ thanh nhẹ mà ra, từ cái đẹp, từ cái thanh nhẹ mà ra. Cho nên khi mà mình thấy được cái cảnh thanh nhẹ, thắng cảnh, thì tự nhiên cái tâm hồn mình nó nhớ lại, nhớ lại cái nguồn gốc của nó, cho nên nó mới ước ao. Thanh nhẹ về trời xem thắng cảnh. Khi mà nó ước ao ngày nào nó được trở về trời, cảnh bên trên nó còn đẹp gấp mấy lần cái cảnh ở dưới thế gian này nữa. Bình tâm thanh tịnh trở về mau, thì lúc đó mình quay về mình lo tu bình tâm, không có cho cái tâm mình động nữa, giữ cái tâm nó bình tâm, giữ được cái sự thanh tịnh. Mà cái đó phải hành dữ lắm mới đạt được, hành nhiều lắm mới đạt được tới cái sự bình tâm thanh tịnh. Trở về mau, khi mà mình đạt tới cái bình tâm thanh tịnh thì lúc đó mình chỉ có thẳng đường đi trở về quê thôi. Như ông Phật, khi mà ông đạt được cái bình tâm thanh tịnh, không có chuyện gì ở thế gian làm cho ông động loạn nữa, thì ông trở về rất là mau, khi giữ cái đường thanh nhẹ nó mà tiến thân. Câu số 6, người tu vô vi áp dụng mọi hoàn cảnh để sớm thức tâm có phải không? Đáp: thưa đời đạo song tu, đời thì phải rành đời với công của chính mình thì mới được nhẹ, đạo thì phải thanh tịnh ở bất cứ hoàn cảnh nào thì mới đào sâu đạo pháp. Nếu ngược lại tu mà không hiểu gì thì còn ham đời và thiếu dũng mãnh dấn thân về trời. Kẻ tu hành thực hiện hướng thanh hòa, thọ thể trong tâm tự bước ra, tạm cảnh trần gian ta tận hiểu, thông minh tự biết tự phân hòa. Đó, thưa đời đạo song tu, đời thì phải rành đời với công của chính mình thì mới được nhẹ. Làm sao? Đời thì phải rành đời với công của chính mình thì mới được nhẹ. Đạo thì phải thanh tịnh ở bất cứ hoàn cảnh nào thì mới đào sâu đạo pháp. Nếu ngược lại tu mà không hiểu gì thì còn ham đời và thiếu dũng mãnh dấn thân về trời. Vì đời đạo song tu, thì những cái gì mà ở ngoài đời á, thì nó cũng nằm ở trong cái chương trình điêu luyện của Thượng Đế. Khi mà mình đi vô trường mình học á, thì cũng đó là cái cũng là chương trình huấn luyện phần hồn của Thượng Đế. Nhưng mà huấn luyện cái đó để cho mình đóng góp cho đời, cho chính mình và cho đời. Đó, mình phải làm với cái công sức của mình thì mình mới có, mình mới được nhẹ. Mình có được, mình hưởng được thì lúc đó mình bớt lo thì mình mới nhẹ được. Mình nhờ cái công của mình phải hiểu chuyện đời mình làm với cái công sức của mình tạo được, mình xây dựng được cho mình ấm êm được cái chỗ mà thoải mái để mình sống thì mình mới nhẹ. Còn ở đạo mà mình muốn thanh tịnh á, nhẹ, thanh tịnh là hơn cái nhẹ nữa đó, là mình phải thanh tịnh ở bất cứ hoàn cảnh nào thì mình mới đào sâu được đạo pháp. Đào sâu được đạo pháp là càng ngày mình càng hiểu rõ hơn cái nguồn gốc của mọi sự việc, hiểu rõ được cái nguyên lý của trời đất. Nếu mà mình tu mà mình không hiểu cái gì hết trơn, mình chỉ biết ngồi thiền thôi, nói thôi mấy cái này lý thuyết tôi không cần hiểu, không cần học, cái lý thuyết tôi không cần, thầy nói thực hành thôi đủ rồi. Nhưng mà nếu mà mình hành mà mình không hiểu gì hết á, thì mình dễ bị lôi cuốn lắm. Đời mình cũng dễ bị lôi cuốn, mà đạo mình cũng không biết đường đi, không biết là cách nào. Người ta nói tu là trở về thanh nhẹ, mà làm cách nào thanh nhẹ mình không biết, tại vì những lời dạy của ông Phật mình không học. Mình không học sao mình biết? Mình ra đời nó có thể lôi cuốn mình, mà đạo mình cũng không biết đường tiến tới. Thành ra chỉ ngồi thiền, ngồi không đóng đó thôi. Kể tu hành thực hiện hướng thanh hòa, thỏ thẻ trong tâm tự bước ra, tạm cảnh trần gian ta tận hiểu, thông minh tự biết tự phân hòa. Tu hành thực hiện hướng thanh hòa. Tu hành thực hiện hướng thanh hòa. Thì mình tu hành á, thì mình phải hướng về cái thanh, mình phải hòa với cái thanh ở bên trên á, mới là cái đúng cái đường của mình, chứ không phải hòa với cái động loạn ở dưới thế gian. Mình phải hướng về cái cõi bên trên, mình hòa với cái cõi thanh ở bên trên, thanh hòa thanh. Thỏ thẻ trong tâm tự bước ra, lúc thỏ thẻ trong tâm thì lúc đó mình hòa được với thanh thì mình bước ra khỏi cái thể xác này. Tạm cảnh trần gian ta tận hiểu, thì lúc đó mình hiểu rõ được cái bước ra khỏi cái xác rồi, nó mới thấy cái trần gian là toàn là cảnh giả không có gì thiệt. Lúc đó mình thấy rõ hơn, mình còn kẹt ở trong xác này, nhiều khi còn bị cái xác nó gạt nữa. Mình tưởng mình là cái xác, nhưng mà khi mà mình ra khỏi cái xác này, mình thấy rõ trần gian là tạm cảnh, không có gì thật. Thông minh tự biết tự phân hòa, lúc đó mình thông rồi, mình hiểu rồi, kêu là thông minh. Mình hiểu hết những cái sự việc mà mình sáng suốt thì lúc đó mới kêu là thông minh, chứ không phải thông minh thế gian. Tự mình biết được, tự mình phân được, mà tự mình cần hòa với cái sự thanh nhẹ bên trên. Phân ra cái nào trượt, cái nào thanh, thì mình hướng về thanh, mình hòa với thanh. Hỏi, câu số 6, hỏi, người tu mà còn chậm, chọn đất sống là sao? Đáp, thưa người tu thiền mà còn chọn đất sống là chưa biết được luật trời. Người tu thiền được điển đúc bộ đầu, tức là đã chọn hướng đi lên, thực thi đúng luật nhân quả thì sống nơi nào cũng vậy mà thôi. Đất trời là cần thiết cho phần hồn mà thôi. Kể đời là nghịch cảnh giúp hồn tiến. Chọn đất trên trời có điển yên, quy hỏi chính mình là cần thiết, bằng lòng nhịn nhục chẳng lo phiền. Đây thầy muốn nói gì? Người tu thiền mà còn chọn đất sống là chưa hiểu được luật trời. Khi mà mình hiểu được là ông trời ông có sắp đặt cho mình xuống đây có lớp học, có bài học. Ở chỗ nào, lúc nào, ở chỗ nào, thì cái đó là cái luật trời đã sắp sẵn rồi. Mình nhiều khi mình muốn cũng không được. Người tu thiền được điển rút bộ đầu, tức là đã chọn hướng đi lên, thực thi đúng luật nhân quả thì sống nơi nào cũng vậy mà thôi. Thì khi mà mình tu thiền á, mình lo hướng thượng, mình lo gom điển trụ trên bộ đầu, thì cái điển nó rút trên bộ đầu mình á, là mình có cái hướng đi rồi. Thì mình làm đúng cái luật nhân quả, như là mình nhẹ thì mình làm trời, mình nặng thì làm đất. Mình biết tu hành, mình bỏ công, mình hướng thượng, thì cái điển nó rút đi lên, còn mình hướng hạ thì lúc nào nó cũng kéo xuống. Đất trời là cần thiết cho phần hồn mà thôi. Chuyện đất, chuyện trời dưới thế gian này là cần thiết cho cái ngôi trường học của phần hồn mà thôi. Đời là nghịch cảnh giúp hồn tiến. Xuống đây là nhiều thử thách. Qua không biết bao nhiêu nghịch cảnh, một người phải qua mấy trăm cái nghịch cảnh ở thế gian giúp cho cái hồn tiến. Là những cái bài thi, những nghịch cảnh là những cái đề thi mà sắp sẵn trong cái cuộc sống của mình. Mỗi người cái giai đoạn thi khác nhau và bài học nó cũng khác nhau, giúp cho cái hồn nó tiến lên theo cái trình độ sẵn có của nó. Chọn đất trên trời có điển yên, chọn đất trên trời là mình chọn trở về quê xưa cũng chốn cũ của mình, trên ở trên nó có đất của trời. Thì theo trong kinh A Di Đà nói đó, mình phải tráng tu để mình đem những cái luồng điển ngũ tạng của mình lên, đem đất ở dưới này lên để làm đất xây nhà ở trên. Có chỗ có đất, có nơi cho mình ở. Có điển yên, cái chỗ đó thì nó yên hơn, nó không có bị lục lội, không có bị bão tố. Quy hội chính mình là cần thiết, là mình phải gom tụ cái luồng điển mình, hội nhập với cái chân thức của mình ở bên trên là cần thiết. Mình tới ba lớp à, làm sao mình gom được cái lớp thứ nhất là dưới này, quy hội cái thượng trung hạ dưới này, quy nhất dưới này, là hợp với cái phần hồn trên trung thiên, là trở về với cái chân thức của mình ở bên trên, chân hồn của mình ở bên trên, hư không đại định nữa. Cái chuyện là bằng lòng nhịn nhục chẳng lo phiền. Mình bằng lòng mình nhịn nhục thì cái chuyện gì cũng giải quyết, không có gì đáng phiền, không có chấp mê chuyện gì nữa khác. Hỏi số 7, hỏi cơ thể ổn định là sao? Đáp, thưa, cơ thể ổn định là không có thấp khí trong người. Điện năng sẽ được dồi dào, dễ thiền và an vui hơn. Thực hành chất phát tự rèn trui, nguyên lý trời ban rõ đạo mùi. Thỏ thẻ tình trời tâm thức giác, chẳng còn khổ nhọc, tự mình vui. Thầy muốn nói gì trong này? Ổn định là thấp khí trong người, không có thấp khí trong người, điện năng sẽ được dồi dào và dễ thiền và an vui hơn. Vì khi mà con người điện năng mà thanh nhẹ nó dồi dào thì nó ổn định lắm. Dễ thiền và dễ an vui. Khi mà còn kẹt đó là cái điển trược nó còn nhiều á, thấp, nó làm cho mình nó ưu trược thì mình không có vui, không có ổn định. Kể thực hành chất phát tự rèn trui, thực hành là phải chất phát, đừng có tự gạt mình, phải lo rèn trui, không có bao giờ cho là đủ. Nguyên lý trời ban rõ đạo mùi, nguyên lý trời ban rõ đạo mùi. Mùi đạo tuần rồi mình có học phải không? Không biết một tuần rồi hay là tuần trước nữa. Thì mình trở về cái sự thanh nhẹ, thanh tịnh đó, mình mới nếm được cái mùi đạo. Thỏ thẻ tình trời tâm thức giác. Tình trời ban bố cho mình trong tâm thức của mình đó, để cho nó thức giác. Chẳng còn khổ nhọc tự mình vui. Thì khi mình hiểu được đó, thì mình không có trở về cái sự thanh nhẹ thì không có còn khổ nhọc nữa. Không có phiền não thì không có khổ nhọc nữa. Cảm thấy sự an vui. Rồi hết rồi. Cái khóa mà Kinh A Di Đà đó tháng này không có học nha, tới giờ tới tháng 3. Cho nên tháng này nghỉ một tháng không có học Kinh A Di Đà. Thì sau chắc khóa chót là chắc khoảng cuối, gần cuối tháng 3. Tháng 2 thì không có. Rồi xong hết rồi. Các bạn có gì muốn hỏi thêm?
Rồi, à, anh Bảo, em nghe chị Ly nói là có cái bài mà thầy nói bài rước rác á. Anh nói chị Ly cho cái bài rước rác vô cái kỳ này đi, đặng tụi em nghe chứ.
Tại vì
mình đã thức tâm đi tu rồi, đâu có sợ gì cái bài rước rác. Nếu muốn thầy cũng chữ nhiều thức tâm sớm có gì anh.
Thì đúng rồi, thì Ly đang soạn đó. Đang soạn đó để đưa lên suối đạo Vô Vi á. Đang soạn nghe nguyên cái đề tài đó để đưa lên suối đạo Vô Vi mà chưa có xong, mình đã chưa có đưa lên thôi, chứ là sửa soạn rồi, sửa soạn đang gom rồi.
Dạ, cảm gom, ơn anh.
Đang gom là thế nào cũng có ra, không biết chừng nào Eli ra, nhưng mà Eli đã soạn rồi, chờ lọc đàng hoàng rồi mới đưa lên. Eli soạn hết rồi, để chừng nào. Chừng nào lọc xong rồi đưa lên cho bạn đạo nghe. Thế nào cũng nghe. Đề tài của ông thầy nhiều cái hay lắm. Ông đây là cũng mấy trăm cái bài rồi đó. Bây giờ hơn 300 bài. Gần 340 mấy bài. Đề tài của ông thầy đó, làm mình cũng chưa có thấm vô đâu. Chưa có hết. Eli soạn được tới 300 mấy chục bài rồi đó. Dễ sợ không?
Nói chứ nghe không nổi rồi, anh bảo là vì ví dụ giờ sinh hoạt gì là nghe đi nghe lại là mới có 2-3 lần cái là thấy nó tới cái thứ bảy tới nữa rồi, thì chủ nhật tới nữa rồi.
Bởi vậy cái thời gian của mình nó không có đủ để cho mình tu học là vậy. Nếu mà mình tự tu á, cái thời gian này mình không có rảnh. Anh chỉ nghe không có 2 tiếng mà anh nghe không nổi. Mà cái người mà soạn cái đó là anh biết tốn biết bao nhiêu công mới ra được một cuốn không?
Bởi vì em phụ luôn.
Cái mình nghe 2 tiếng mà nghe không có đủ thì giờ nghe, mà cái người mà soạn cái đó là biết bao nhiêu ngày nó mới ra được một cái cuốn như vậy.
Mà nghe 2 tiếng mà có những đoạn nghe có 3 phút mà còn hiểu không nổi nữa, nên mà đừng nói mà tiếp ra mà giảng ra nữa thì thêm thua luôn.
Nghe một đợt thôi đó, không có kể là hiểu hay không hiểu, nhớ là mà mình cũng không có đủ thì giờ nữa đó. Mà bây giờ mấy cái người mà bỏ cái công ra làm cái đó là tốn biết bao nhiêu công mới gom lại, từ biết bao nhiêu băng của thầy gom lại. Cái đó nó còn tốn công, rồi còn phải lọc cho nó sạch.
Em phục chị Ly với anh luôn. Em mà thôi nghe có qua nghe lại rồi, đâu khi muốn nghe lần thứ 3, thứ 4 mà có khi không còn thời gian.
Rồi bởi vì thời gian, nếu mà mình mà ham tu thời gian của mình không có đủ. Nếu mà khi mà mình bắt đầu hiếu đạo rồi đó, mình chỉ biết lo tu, lo mình mê học đạo đó, là cái thời gian mình không có đủ. Không có đủ để cho mình học hết những cái gì mà ông trời muốn dạy. Tại mình biết đây là cơ hội cuối cùng, mình không gom chừng nào mình mới gom, mình ra mình ráng gom được bao nhiêu gom, thấy không?
Dạ.
Yeah. Vậy ở đây mình...
đúng.
Nhưng mà
đúng
mình không phải là mình bao che cái xấu của mình, nhưng mà mình còn đỡ hơn là một ngày mình buông trâu, mình không có nghe rồi không có bỏ chiếu minh, bỏ thiền, bỏ niệm Phật. mình cũng cái ít gom ít ít thì lận lắng đó. Ví dụ giờ đã nợ nhiều quá rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành ra bây giờ thức tâm lo tu lo đi trả lần lần. Ừ. Biết đâu chừng là cứ ngày nay tháng nay qua năm tới nó nhẹ chút thì mình nghe được nghe tiếng rưỡi, sang năm nữa nó nhẹ được nghe được 2 tiếng. Ừ. Thì nó cũng đỡ. Bằng không giờ buông trôi là nó đi luôn á.
Đúng vậy, ra mình phải thức tâm rồi á thì mình phải ráng làm tối đa.
Dạ.
Chị Dung muốn nói gì?
Dạ đúng rồi đó, nói gì anh? Một cái lần nghe ba là mình phải nghe 3 lần. Thứ hai, sáng thứ hai là mình phải lo. Đó, mình phải nghe đi nghe lại. Rồi thứ sáu là nghe Sứ Đạo Vô Vi mới. Rồi thứ bảy là xem cái tuần báo. À, nhìn chung là trang mà để mà dành cho cái mà mình tìm hiểu là bây giờ đâu còn thời gian để mình rảnh rỗi nữa đâu. À, cho nên rất là phục cái cô Elise, quá giỏi đi. Dạ, với anh Bảo nữa. Nhìn chung là hai người là phục vụ bạn đạo thì nhiều khi mình nghe mình đâu có nhớ hết nổi đâu, nhưng mà anh Bảo đi nói lại là rất là đầy đủ mà rành mạch để cho bạn đạo tiếp thu đó. Mà bạn đạo phải nghe đi nghe lại chứ không phải nghe một lần mà nhớ hết đâu.
Khó nhớ lắm, đạo nó không phải như đời thì mình đọc cuốn sách thì mình có thể nhớ nhiều chuyện, tại cái tần số nó thấp, mà đạo ơi tần số nó cao, mà điều mình không có nâng cao nổi cái tần số mình lên không, mình nó thành mật à, mình không có đem vô tâm được. Mà mình nhắc đi nhắc lại thì thế nào nó cũng vô, nghĩa là khi mà mình nhắc đi nhắc lại những cái nguyên lý trời Phật á, thì tự nhiên mình nâng cao cái luồng điển mình lên, thay vì nó hướng về đời, vô đây mình bắt nó hướng về đạo thì mình nâng cao cái luồng điển nó lên. Thì khi mình nâng cao nó luồng điển lên mà mình nhắc đi nhắc lại từ từ nó cũng nhớ. Bây giờ bạn đạo so với mấy năm trước, so với mấy năm trước bây giờ bạn đạo hiểu được nhiều hơn rồi đó, nhiều cái hỏi nhiều cái bạn đạo trả lời được là nó đã đem vô được tâm rồi đó. Là mình bạn đạo cái trình độ bạn đạo mà đi theo học đều đều là tôi thấy có trình độ, nó có tiến bộ nhiều lắm chứ không phải như hồi xưa đâu. Bây giờ mình so lại cái thời mà mình mới bước vô học với nó khác nhiều. Tôi cũng được học nhiều, tôi cũng được ôn nhiều lắm, ai cũng vậy. Thành ra mình thấy là mỗi ngày nó có một cái sự tiến bộ, mà nếu mà mình cứ tiếp tục điều như vậy, người nào mà theo điều như vậy thế nào nó cũng có sự tiến bộ. Nhắc một lần không nhớ, hai lần ba lần thế nào nó cũng vô. Vô nó có chỗ chứa rồi, tới hồi hỏi là nó đem ra nó nói được.
Bây giờ con Dung vô thêm bên Mỹ thì mình vô gần 1 tiếng đồng hồ để mình ra mình thiền. À. Cho nên mình được chương trình kia, còn nửa chương trình còn lại thì mình sẽ nghe thâu âm lại. À. Tức là mình nửa cuối kia thì nhìn chung là bây giờ nó cũng có một cái lịch, có một cái lịch của mình rồi. Đó. À, rất là tốt.
Ừ. Đó thì có cơ hội
mình... Trước đây
sao?
Trước đây ngại mình vô có chút xíu, mình ra rồi mình không có học hết cái chương trình đó. À, cho nên mình ngại không dám.
Wow, quan
nhưng
trọng
mà đó. Nghe anh nói
à.
Dạ à, nghe anh nói thì vô thì đúng giờ, nhưng ra thì tùy, có ai muốn ra trước thì ra.
Hỏi anh Bảo nè, em đã ơi.
Dạ
mình anh hỏi anh Bảo nè.
Dạ,
dạ. À, mình bị tai biến á. À, bây giờ thì bác sĩ biểu phải trị vật lý trị liệu, thì trị vật lý trị liệu thì người ta bấm huyệt rồi châm cứu, thì như vậy nó có ảnh hưởng gì tới cái điển của mình không anh Bảo ha?
Thì mình bệnh thì mình phải trị bệnh thôi, chứ cái cơ thể mình mà nó không có ổn định mình đâu có thiền được. Thì trị bệnh thì người ta châm cứu rồi cho cái điển nó chạy đều, cái chỗ nào nó bị kẹt nó thông thì nó cho cái luồng điển nó vận hành tốt trong bản thể mình thì đâu có gì hại đâu.
Dạ.
Yeah. Bệnh thì yeah. Mình lo trị
ảnh hưởng anh ha.
Dạ không có ảnh hưởng, cái đó nó tốt
cho mình. Em.
Nếu mà mình bệnh mà bây giờ người ta châm cứu, người ta trị cho mình bớt bệnh, cái cơ thể mình nó mạnh khỏe hơn thì mình dễ tu hơn chứ. Còn nếu mà mình bị bệnh, cái luồng điển mình nó bị suy yếu, nó vận hành, nó bị kẹt ở bên trong thì mình thiền nó cũng đâu có tốt. Cần nhất là cái cơ thể nó phải ổn định mình mới tu được. Thành ra cái gì mà ông trời ông giúp mình, nó qua những cái phương tiện ở thế gian cũng hỗ trợ mình đó. Khi mà bệnh hoạn cũng có người giúp, mà mấy người mà có phước đó, thì gặp được bác sĩ giỏi đó, thì người ta giúp cho mình nó mau lành bệnh hơn, qua khỏi cái nạn nó dễ hơn, để cho mình dễ tu hơn. Cái đó là cũng là phước duyên của mọi người, chứ đâu bác sĩ nào, đâu phải bác sĩ nào cũng giống bác sĩ nào. Có khi mình có phước hay mình gặp trúng bác sĩ tốt thì mình dễ lành bệnh hơn. Đó là cái phước của mọi người đó.
Đúng.
Thành ra mình phải ráng tu thôi, mình chỉ biết là hướng thượng thôi, thì mình sẽ gặp được những cái chuyện thanh nhẹ tốt đẹp hơn. Còn mình hướng hạ thì mình sẽ gặp những cái tai họa nó nhiều hơn, nạn tai nó nhiều hơn. Thì mai còn mang xác làm người là còn có nạn, không biết khi nào nó xảy tới. Nhưng mà mình muốn cho nó nhẹ bớt thì mình phải ráng thành tâm hướng thượng niệm Phật hàng ngày đi. Mình biết là mình sống ở thời gian không có bao lâu, mấy chục năm rất là ngắn ngủi. Thành ra mình tập trung vô cái chuyện tu là cái chuyện cần thiết, còn chuyện đời là cái chuyện phụ để giúp cho mình có cuộc sống tại thế thôi. Mà khi mà nó đầy đủ rồi á, thì mình không cần lo nó nữa. Có nhiều người bây giờ có đầy đủ điều kiện thế gian, bây giờ không làm gì cũng còn sống tới chết được, thì thôi khỏi lo chuyện đời, lo tu thôi, lo cho
con Bảo. Quân Bảo cho em hỏi này Quân Bảo.
Dạ.
Quân Bảo hiện giờ là Quân Bảo cũng được mấy mươi rồi, 60 đến 70 chưa?
Cũng gần rồi.
Thì Quân thấy trong người sức khỏe như thế nào? Nó có ổn định đều không?
Sức khỏe thì cái đó tùy mỗi người thôi à, mỗi người có cái
không
cái...
À, không em đang hỏi Quân á.
Không có gì hết, bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Dạ.
Thì em cũng rà soát lại những cái người những người mà đi trước á, là có hành pháp á, đúng đắn và đầy đủ á, để kiểm tra lại cái sức khỏe hoặc là cái pháp của mình nó có thể là hỗ trợ cho mình có sức khỏe.
Cái sức khỏe là
về sao
nó hỗ trợ tùy theo cái duyên nghiệp của mình, tùy theo cái nghiệp thân của mình, chứ không phải anh hỏi người này như vậy mà mai mốt anh hỏi người khác, người ta không cái đó không phải là đúng cách. Người nào tu người đó hưởng, mà mỗi người cái căn gốc nó không khác nhau. Anh sanh ra trong cái thể xác này, cái bệnh như thế nào, gia truyền như thế nào, ông trời ông đã sắp rồi. Cái đó là nó dính tới cái nghiệp thân, mà nghiệp thân từ tiền kiếp. Thành ra anh sẽ có những cái bệnh mà người khác không có. Chứ không phải là mình tu cái pháp này là mình không có bệnh nha. Đừng có nói vậy à. Hiểu vậy à.
Nha, con mới nói là cái pháp á, nó sẽ là làm cho mình á, là khai thông được cái bản thể, nó cũng đỡ bớt đi bệnh, ví dụ như cái nghiệp mà sau này nó khác à.
Dạ, thì còn, nó đỡ còn, thôi và, nó đỡ thôi lại, chứ không phải là mình thoát nha.
Với lại cho con nói luôn cái này, tại vì biết bao nhiêu người họ đã bị bệnh, đã bị tai biến, họ hành cái pháp này họ đứng lên, họ đi được, họ mạnh khỏe được. Rồi biết bao nhiêu người á, bị cái bệnh này, bị cái bệnh nội bệnh kia, là trong cái quá trình mà tu vi á, biết bao nhiêu bạn đạo chia sẻ, nhờ cái pháp này mới cứu con sống đến ngày hôm nay, nhờ cái pháp này mới làm cho con hết bệnh đó. Như vậy á, thì con ấy con muốn nói rằng là mọi người hành cái pháp này phải kiểm tra kỹ lại cái pháp mình hành đã đúng hay chưa. Nếu mà mình kiểm tra kỹ lại, so chiếu với thầy coi thử mình là làm đúng hay chưa. Chứ nhiều người con thấy á, rất là nhiều người con thấy nhà con hỏi sơ qua cái pháp chứng minh làm như thế nào, pháp sơ hồn làm như thế nào đó, là mấy người họ làm á, con thấy đều tặc hết á. Cho nên nhá, là nhiều người họ tu mấy năm rồi nhưng không đạt kết quả, không thấy hỗ trợ cho thân xác mình, không thấy hết bệnh, không thấy mạnh khỏe. Như vậy á, thà không tu á, đi làm kiếm tiền lo cho đời còn tốt hơn là tu mà không đúng pháp á, nguy hiểm lắm.
Thì bây giờ làm
mất
sao?
Công vô ích và không có hiệu quả thì nó rất là buồn và thôi. Và biết bao nhiêu người đã khóc nức nở bao nhiêu đây bao nhiêu ngày, thì thấy đến hồi dồn lại cái đĩa của thầy giảng đó, mình mấy mươi năm rồi, 30 năm 40 năm rồi mình làm sai pháp, khóc nức nở luôn đó Quỳnh Bảo, tội nghiệp lắm.
Thì bây giờ cái vấn đề chánh á, là cái mình khi mà mình tu cái pháp này á, là mình phải tu cho nó đúng pháp. Cho nên thầy mới có nói là cái cái pháp này mình phải nghiên cứu kỹ càng trước khi mình bước vô tu. Nhưng mà phần lớn ở bên Việt Nam là mấy người pháp hành pháp là cứ hành như vậy thôi, không có không có ai kiểm, làm sao mà có ai ở bệnh đâu mà kiểm cho họ biết, chỉ cho họ đàng hoàng. Có nhiều cái thầy đã để video trên mạng rồi nhưng mà nhìn không hiểu, không hiểu cái điểm nào là điểm chánh, mà không làm sai mà không thấy, so như nhiều khi cũng không thấy nữa, chứ không phải là coi cái đó là thấy hiểu hết đâu nha. Thành ra cái quan trọng như anh nói là ở ở bên Việt Nam nó không có ai kiểm dùm hết mấy người đó, thành ra hành pháp nó sai nhiều lắm. Thành ra không có vấn đề là không có những không có ai kiểm được. Thì bây giờ những người nào mà thiệt ra thật tâm mà muốn tu mà muốn kiểm á, thì tôi cũng có thể phát tâm kiểm cho họ trên mạng cũng được, cũng có làm cho một hai người rồi. Thì lúc đó thì sẽ chỉ cho họ những cái điểm nào mà không đúng, chỉ cần sơ qua là tôi biết cái điểm nào nó không đúng rồi. Thành ra cần cái đó, điểm đó rất là quan trọng, tại nếu mà mình hành sai pháp thì cũng uổng công, mình mất thời giờ vô ích. Còn cái vấn đề kết quả là nó nhiều cái yếu tố trọng lắm, không phải là hành pháp không. Hành pháp trước thứ nhất là mình hành pháp có đúng không, mà mình cái đầu tư vô cái hành pháp mình bao lâu, mỗi ngày mình bỏ bao nhiêu thời gian, rồi mình rước rác bao nhiêu, mình đổ rác mấy phút mà mình rước rác mấy mấy giờ đó. Cái đó nó nhiều cái yếu tố lắm, mình không có thể dựa trên đó. Mình biết là cái pháp này khi mà mình làm đúng, mà khi mình dốc tâm mình làm á, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình về sức khỏe, về tâm linh. Mà về sức khỏe không phải là nó nói mình tu cái pháp này là mình không còn bệnh nữa, nó nói cái đó là không có đúng. Mình sẽ có bệnh nhưng mà nó sẽ giảm, nếu mà mình so với cái người mà không tu đàng hoàng nó sẽ nặng hơn, còn cái người mà tu đàng hoàng thì nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà có nhiều cái bệnh do cái nghiệp quả từ tiền kiếp mà mình thoát không khỏi, mình cũng phải thọ, mình cũng phải học. Cái sanh lão bệnh tử là ai cũng phải học, chứ không phải mình đừng có quảng cáo mình nói cái pháp này là thoát hết bệnh tai, cái đó không có đúng. Cái đó là nằm trong cái định luật mà sanh lão bệnh tử khổ, Phật cũng phải bệnh mới ra đi, ai cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi, chứ không phải là người tu khá rồi không có bệnh là chết đâu, hiểu không? Ông thầy ông cũng phải lãnh cái bệnh ông ra đi, ông Phật cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi. Cái đó là định luật. Thành ra mình đừng có nói quá thì nó không đúng, giúp hỗ trợ cho sức khỏe mình thì đúng, thì đó nó sẽ tránh bớt những cái mà không cần thiết, không phải do nghiệp quả của mình mà nó mình tạo ra, cũng như cái người tham ăn quá thì sanh bệnh này bệnh nọ, hoặc là cái người mà tham sân quá thì nó hư gan hư đồ, hoặc là cái người mà lo cho chứa chắc những cái chuyện không cần thiết ghim gút quá thì nó bị bệnh bú cổ, ví dụ vậy. Những cái bệnh không cần thiết mà do cái tánh của mình sanh ra, là cái đó là mình tu cái này nó sẽ giải ra, nó không có uất khí nữa, thì nó bớt được những cái bệnh tai không cần thiết. Còn những cái bệnh tiền kiếp là phải có, chứ làm sao mình tránh được. Nghiệp thân của mình phải lãnh, chứ đừng có nói là thành ra anh hỏi tôi cái sức khỏe của tôi không nhầm gì hết, cái đó là chuyện của tôi. Còn cái chuyện của người khác, còn anh hỏi tôi hành pháp như thế nào ấy, thì tôi có thể chỉ anh làm hành đúng là phải như thế nào, thì câu hỏi nó hay hơn. Nếu mà ngày nào anh muốn tôi coi lại cái pháp của anh hành đúng như thế nào ấy, thì tôi sẽ bỏ chút thời giờ để tôi nói chuyện với anh, để coi cái anh hành như thế nào. Thì cái đó tôi có thể giúp anh được. Cái câu hỏi nó hữu ích hơn.
Thưa anh Bảo, thì vì em cũng theo cái quan điểm của em cũng đã biết như thế này. Thì khi mà mình đã hành pháp á, mình hành pháp mình tu cái pháp này á, thì cái pháp nào nó cũng giải được, pháp nào nó cũng khai thông cái bản thể của mình, tức là khai thông cái huyệt đạo của mình, máu huyết lưu thông đều. Khi mình sức khỏe mình còn trẻ còn khỏe thì đương nhiên là nó không bị kẹt, không bị bệnh. Còn khi mà đã sức khỏe mình về già rồi thì cái thân thể nó hủy hoại, thì cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời thì phải trả lại cái bệnh, vì cái đó là cái xác thân. Cái xác thân cần được mình phải trả lại cái bệnh. Cái bệnh đó, nhưng mà cái bệnh thì bệnh của xác thân mà thôi, tan rã của xác thân mà thôi, chứ không phải là cái bệnh của cái nghiệp nữa. Đó, cho nên là khi mà người tu đã thông suốt như thầy, thầy cũng bệnh, nhưng mà theo em nghĩ là thầy bệnh là xác thân quá đạt quá đã quá quá đắt rồi.
Nói là bệnh, hồi nãy giờ nói bệnh là bệnh của xác thân, chứ anh đâu có nói bệnh của tâm linh. Hồi nãy giờ mình đang nói là cái bệnh của cái xác này, mà phải chịu định luật anh lão bệnh tử khổ, không có thoát được, không có người, không ai thoát được hết. ông Phật cũng
nhưng mà nó đi về nhưng mà nó đi về cái giai đoạn cuối cùng á, cái giai đoạn cuối đời, tức là nó đã rã rời rồi, tức là nó đã quỷ
giai đoạn cuối là tùy theo có người làm ác làm bậy, 2 năm cuối cùng nhìn là thấy, hiểu cái chuyện đó không? 2 năm cuối nhìn thấy.
Cái đó con nghe thầy nói thôi chứ
nhiều người ta không tu mà người ta ở sống tốt, người ta cũng đi nhẹ nhàng, đâu có khổ cuối đời đâu. Thành ra cái đó mình đừng có gom lại hết, không có đúng, phải hiểu, phân tách, phải phân tách cho nó kỹ. Hỏi những cái nào mà cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình, anh muốn tôi kiểm anh á, tôi sẽ kiểm cho anh coi anh làm đúng không. Người nào cần thì cho tôi biết là tôi sẽ bỏ thời gian ra tôi kiểm lại cho.
Con này con cũng muốn kiểm, con mới muốn muốn nhờ người đi trước kiểm lại cái pháp của mình hành và cái quá trình của mình hành nó có
muốn
đúng.
Thì bữa nào hẹn giờ đi rồi tôi sẽ kiểm giùm cho.
Vậy Quỳnh, thường thường hay rảnh giờ nào và thứ mấy?
Giờ nào cũng được, chỉ cần cho tôi biết trước thôi là tôi sắp xếp. Mà theo tôi thì ở bên này là chiều, ở bên đó chiều thì bên này sáng bên tôi. Thì chiều ở bên đó khoảng hay là tối ở bên đó thì tôi sẽ có thì giờ tôi giúp cho.
7 giờ ha, 7 giờ tối bên này ha Quỳnh ha, như giống như mình họp nè.
Được. 7 giờ tối bên đó cũng được. Ngày nào cho biết trước thì sẽ gọi.
Vô thì trong... bây giờ ai có cần Quỳnh giúp thì Quỳnh giúp luôn một lần luôn để điểm và mọi người giúp
ai,
một lần
ai, luôn. Ai cần thì viết qua cho tôi ở bên Zalo thì cho tôi biết thì tôi ok thì bữa đó lên Zoom.
Zalo là Zalo vào Zalo chỗ con chưa có cái Zalo của Quân Bảo.
Hả?
Con chưa có Zalo của Quân Bảo.
Vô trong đó đánh Quỳnh Minh Bảo thì nó ra chứ có gì đâu.
Kết bạn nữa chứ.
Thì vô đi rồi kết bạn.
Rồi.
Hay là viết mail về suối đạo vô di a@gmail.com cũng được, hay là tôi đọc lại cái số điện thoại để Zalo là Viber là
thôi. Bây giờ đây nè, tối mai là tối chủ nhật á, Quỳnh có rảnh không, Quỳnh giúp cho con với.
Không, chủ nhật không có rảnh đâu, chủ nhật tới 2 khóa lần sau rảnh được.
À, chủ nhật 2 khóa hả?
Trong tuần thôi chứ cuối tuần là không có rảnh.
Vậy là thứ hai đi. Hẹn luôn bằng đạo thì thứ hai ai vô rồi cũng 7 giờ gì đó. Ai vô rồi Quỳnh kiểm tra lại dùng cái pháp cho mấy bằng đạo có ai bị sai sót gì hay chỉnh sửa lại để là hành cho nó đúng, chứ thời gian học còn dài lắm mà mình làm tật lại dài là chết luôn á.
Thì giờ
chết mất xác luôn á.
Giờ thứ hai 7 giờ tối bên Việt Nam ha.
Dạ.
Vô tôi cũng kiểm từng người chứ tôi không có hỏi hết đâu.
Dạ.
Rồi.
Ai muốn kiểm thì làm kiểm lại rồi học chung.
Mà kiểm mà cũng hỏi từng người chứ không ai hỏi hết đó. Mỗi người phải nói cho tôi biết.
Dạ.
Thì cũng không có vô đông được, cũng không có người nào thì phải tính ra chứ, mà vô đông quá thì mấy người kia cũng ngồi mất thì giờ của họ thôi.
Nếu mà người ta vô thì người ta cũng học hỏi và cũng coi cũng kiểm tra lại mình chứ có gì đâu.
Sợ người ta không có thì giờ thôi,
không có thì giờ thì thôi sao.
Sợ tôi thì giờ thành ra nhiều khi người ta muốn vô để được tôi kiểm mà tôi không có thì giờ kiểm họ, anh hiểu tôi nói không?
Dạ hiểu.
Cũng như
vô đâu để kiểm ạ.
Vô thì cũng như bây giờ tôi kiểm được một khóa gì tôi kiểm được 2-3 người mà vô mấy chục người, kia
nhưng mà vô đâu để kiểm ạ, vô nơi nào
để tôi kiểm mà sao tôi đâu kiểm hết được.
Dạ.
Hiểu không? Cái gì nó cũng phải sắp đặt có trật tự đàng hoàng.
Thì dạ, ai giơ tay trước kiểm trước.
À, bây giờ muốn thì phải viết vô đơn hẹn ở trên Zalo đi, tôi lấy một ấy
kiểm. Dạ, cái vào cứ vào có kiểm được ai thì cứ kiểm, còn không vẫn được ngồi để nhìn xem anh bảo.
Thì mấy người nhìn nào để rảnh, học. Mấy người nào rảnh thì có thì giờ làm vậy được, còn nhiều người ta không có thì giờ mà bắt đây vô không biết chừng nào mới được kiểm vô mỗi ngày.
Đâu có bắt đâu.
Không, đây là tự nguyện à, đây là tự nguyện không phải bắt đâu ạ.
Không, người nào mà muốn không có thì giờ nhiều á thì nên lấy hạn, còn người nào có thì giờ khi nào kiểm được thì kiểm, thì muốn vô giờ nào vô. không? Còn người nào
vâng
không,
ạ, vâng
có
ạ.
Không có thì giờ nhiều, người ta chỉ có hôm đó người ta dành được mấy giờ thôi, thì họ không muốn được kiểm thì phải cho tôi biết.
Yes.
Vậy, hạng thứ hai đi rồi tính.
Dạ. Yeah. Rồi. Cảm ơn Quỳnh Bảo.
Thầy phải không Quỳnh Bảo?
Vô phòng họp nè.
Dạ dạ.
Vô phòng họp đi rồi lúc đó sẽ kiểm từng người coi làm sao.
Dạ. Đúng rồi dạ.
Thứ hai tuần tới.
Thứ hai tuần tới rồi.
Cùng giờ hả?
Cùng vào 7 giờ Việt Nam.
7 giờ Việt Nam thứ hai.
7 giờ Việt Nam chắc bên ăn cơm thường thường mấy giờ ăn cơm?
7 giờ ăn.
7 giờ ăn cho 7 giờ vô không được.
5 giờ đến 7 giờ, giờ cứ 7 giờ vô đi.
Dạ. 7 giờ vô chắc còn sớm ăn chưa có tiêu cơm. À. Ê, 8 8 giờ đi.
8 giờ rồi.
8 giờ đi.
8 giờ đi.
8 giờ, 9 giờ, 10 giờ.
8 giờ nhắc tới 8 giờ.
8 giờ.
Vâng, 8 giờ cũng đủ quá.
8 giờ. 8 giờ kịp ít quá.
8 giờ nha.
Dạ.
Bảo em muốn nói về cái bệnh cao máu mà người Việt Nam mình bị nhiều lắm anh Bảo. Tại vì em thấy không phải là chỉ có Tuvovi mà có thể khỏi bệnh, mà mình còn phải coi mình ăn uống làm sao nữa. Mà người Việt Nam mình thì thích ăn mặn lắm. Mà em một mấy lần kỳ trước em có về Việt Nam á, em thấy cái muối ớt ở bên Việt Nam người ta làm, người ta bán kèm theo những cái món chua giống như me hay cóc hay ổi gì đó, người ta cho kèm theo muối ớt. Mà muối ớt á, họ lại làm, họ bỏ bột ngọt ở trong đó. Thành ra khi mình chấm vô cái muối á, mình không có nếm được cái vị mặn của nó. Nhưng mà khi mình nó đem vô người mình thì nó là muối, là muối. Thành ra người Việt mình bị cao máu rất là nhiều. Em thấy mà bị tai biến mạch máu. Ngay cả chị em cũng bị đó. Mà em nói thì như là không được. Tại vì người ta ăn như vậy lâu quá rồi, quen rồi, thích ăn cái muối phải có pha ngọt ngon như vậy đó. Ngay cả chính em chấm với cái muối đó, em ăn sao, sao muối mà không mặn gì hết trơn vậy? Muối là phải mặn chứ, mà sao cái muối, cái miếng ổi chị em cắt ra, chị em đưa muối ớt cho em chấm, mà cái muối em chấm nó đầy cái miếng ổi luôn, mà em không cảm giác được cái vị mặn của muối. Em nói ăn vậy là chết rồi. Ăn một cứ ăn cái kiểu này thì một thời gian là phải bị stroke thôi.
Đúng rồi, tại vì bên vấn đề là ở bên Việt Nam không có theo dõi thường xuyên đó, thành ra nhiều khi cái máu nó cao mà không hay á.
Dạ đúng rồi, không có đi bệnh viện, không có đi bác sĩ khám thường xuyên thì đâu có biết được.
Nếu mà không có đi bệnh viện thường xuyên mà canh á, thì nó chút nó lên mình không hay.
Dạ.
Mà mình tiếp tục mình để nó lên cao quá thì nó mới dễ bị tai biến.
Dạ, dạ.
Và cái bệnh này nó cũng hơi khó, là khi mà mình bị cái bệnh cao máu rồi á, là mình phải uống thuốc tây thường xuyên, mình phải canh,
dạ,
canh cho nó xuống trở lại, mà nhiều khi không có đủ thuốc hay là không có phương tiện á, là cũng phiền lắm, cũng dễ bị trở lại lắm.
Không, không uống thuốc thì nó cũng giữ đó thôi anh Bảo ơi.
Không, không giữ nổi đâu, tại vì
dạ, không hết.
Mình đã tại vì mình bị cao máu là tại vì cái mạch máu của mình nó bị teo lại rồi,
nó bị phồng lên,
nó chạy không có được ở trong đó, mà cái đó phải uống thuốc đều, chứ mà uống thuốc mà lâu lâu có thuốc uống thì đâu có đủ. Thành ra mình
uống đều cũng không hết anh Bảo, ngay cả chị
không hết, nhưng mà nó giữ cho cái máu mình đựng cao, chứ không phải là hết, cái đó nó không có trị
được. Dạ, mà chị em đó uống thuốc mỗi ngày mà chị em vẫn chết đó, chết không, bị
uống thuốc á, cũng phải ở bên đây nó kỹ hơn, là mình có bác sĩ nó chuyên môn về tim, nó phải đi đo thường xuyên, nó phải theo dõi, chứ đâu phải uống thuốc cho cái thuốc đó là uống hoài đâu. Nó phải theo dõi rằng nó đáp ứng theo cái sự biến chuyển của cái cơ tạng của mình, chứ đâu phải là nó cho thuốc cái liều thuốc đó là uống hoài đâu. Đâu phải mỗi năm 6 tháng tùy theo mỗi người phải đi gặp bác sĩ tim nó đo nó
bình
thường, nó kiểm đủ thứ hết, chứ đâu phải là cái chuyện đó đâu phải là chuyện đơn giản.
Dạ, dạ phải rồi. Mà em thấy đó là bệnh là do nơi mình ăn uống là...
Thì đúng rồi, bệnh là do cái tham ăn của mình đó, nó gây ra nhiều bệnh lắm á.
Dạ.
Thành ra cái nếu mà mình bệnh là do cái tham ăn là cái đó mệt lắm á. Thành ra cái vấn đề ăn uống đó, thầy nhắc rất là nhiều trong băng, thì nó phải coi chừng. Là mình bởi vì ăn mặn là một chuyện, ăn ngọt là chuyện khác nữa.
Dạ.
Ăn ngọt, ăn chè rồi đó là cái đó là dễ bị tiểu đường lắm á. Nhất là nếu mấy người lớn tuổi đó, cơ thể mình không có tiêu thụ như hồi còn nhỏ nữa thì dễ bị tiểu đường lắm. Nhất là bình thường là mình sống lâu là mình cũng dễ bị rồi, nói chi mà mình ăn quá lố thì càng dễ bị hơn. Mấy người bị bệnh gia truyền nó càng bị lẹ hơn nữa. Thành ra cái vấn đề sức khỏe là một cái vấn đề không có đơn giản, nhưng mà mình phải biết coi chừng cái thức ăn của mình. Cho nên là một cái đề tài khác nữa, mà cái đó thầy cũng nói nhiều lắm mà. Rồi còn gì nữa không?
Hết rồi.
Bây giờ đừng có ăn chấm muối ớt nữa nha, nguy hiểm quá ha.
Dạ.
Đâu có biết muối ớt mà có bỏ bột ngọt hay không.
Muối ớt của Tây Ninh đó. Tây Ninh nó chuyên về muối ớt á.
Muối ớt mà bỏ bột ngọt ở trong là hại người ta.
Bột ngọt như muối rồi ớt đồ nó làm ngon lắm. Một hũ người ta bán người ta ăn dữ lắm. Nhưng mà mình thấy mình có nếm qua, mình thấy có bột ngọt.
Rồi nó vang đấy.
Ăn cái đó là chết chấm.
Nguy hiểm, nguy hiểm.
Rồi, thôi ha.
Rồi, cảm ơn Minh Bảo.
Dạ,
chào Minh Bảo.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn
anh Tâm Hình.
Rồi, chào tất cả quý bạn đạo.
Yeah.